Mô Bức Tha Dạ, con nguồn đức hạnh, thành kính đảnh lễ quý Chí Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay, thứ ba, ngày 3 tháng 5, năm 2010, Phật lịch 2553, Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dụ ngôn về Bát Chánh Đạo sẽ do Đại Đức Pháp Đăng Phật Quý Chư Tôn trong râm Diệu Pháp thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, trong râm chúng con chưa nghe được Đại Đức Minh Hạnh. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh từ bi lễ bái Tam Bảo hôm nay. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh. Gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, dụ ngôn về Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là trung đạo, là đạo đế, là giải pháp của tất cả khổ đau, là trọng tâm của Phật Pháp. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Gia, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đôi khi có những đề tài được nhắc đến nhiều, nhưng mà lại không đào sâu, và chúng ta thường bỏ qua một số suy nghĩ rất là đáng tiếc. Một cái trong nhiều đó là đề tài, đó là Bát Chánh Đạo. Khi mà nói đến Bát Chánh Đạo hay Tứ Diệu Đế đó, nhiều người Phật tử nghe hoàn toàn không có gì xa lạ, thậm chí rất là quen miệng. Nhưng mà chúng ta ít có dịp đào sâu vào điều này. hôm nay thưa quý vị, bài học không giống như mọi khi. Chúng tôi lấy gần trọn một chương ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Và qua chương đó Đức Phật Ngài ở tại thành Xá Vệ ở Chùa Kỳ Viên. Và trong rất nhiều trường hợp khác nhau, Ngài đưa ra những thí dụ khác nhau về bát chánh đạo. Đây là một điều mà chúng ta có thể nhìn vào đề tài này qua nhiều góc cạnh khác nhau. Hy vọng rằng với những ý nghĩa khác nhau như vậy, bằng những thí dụ khác nhau, chúng ta có thể đến gần hơn và có cái nhìn rõ hơn về con đường bát chánh đạo. Con đường bát chánh đạo vốn là một câu trả lời căn bản của Đức Phật cho câu hỏi rằng thế nào là giải pháp để dẫn đến sự diệt khổ. Bây giờ thì xin được thưa cùng chư vị giảng sư là cái bạch chi tăng hôm nay khác hơn thường lệ. Mỗi khi thường lệ thì ở trong ngày chúng ta có một vị giảng sư chính, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ luân phiên với nhau. Trong rung hiện tại thì có Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tính. Và cá nhân chúng tôi nữa là tất cả là bốn vị giảng sư. Đại Đức Pháp Đăng sẽ mở đầu với phần 1. Và sau đó thì kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Rồi chúng tôi sẽ giảng sau Đại Đức Pháp Tân. Sau đó thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Và nếu có thượng tọa Từ Siêu hay là có một vị nào khác nữa vào đó, thì chúng ta sẽ thỉnh tiếp theo. Rất tiếc là ngày hôm nay đó là chúng tôi cũng không ở trọn cả lớp học với vị thưa quý vị. Hôm qua chúng tôi vì một vài lý do chúng tôi vẫn chưa về lại Houston được. Hôm nay cũng phải ra thị trường. Tức là chúng tôi chỉ có mặt ở room room giờ đầu thôi. Nhưng mà hôm nay sẽ không có phần thảo luận, không có phần đố vui, cũng không phần tin tức, mà chư vị giảng sư sẽ luân phiên với nhau để giảng tất cả những thí dụ liên quan đến bát chánh đạo. Và chúng ta hy vọng rằng mỗi một bài giảng ước chừng 10 phút sẽ giúp cho chúng ta đi qua ngang nhiều khía cạnh rất là quan trọng của từng vấn đề. Xin lỗi quý vị Phật tử, chúng ta có 120 phút thì có thể là chúng ta có mỗi bài giảng khoảng 15 phút. Bây giờ thì xin được mời cô Vô Thượng Hoan Hỷ đọc cho phần 1 và chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Đăng giảng dạy cho thí dụ này. Và sau đó thì Phật tử sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Xin mời cô Vô Thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính tri ân thượng tọa Sắc Đẳng. Con kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và Di Tâm. Dạ phần 2 chánh kinh. Vũ ngôn về bát chánh đạo. Bát chánh đạo là tung đạo, là đạo đế, là giải pháp cho tất cả khổ đau, là trọng tâm của Phật pháp. Tất cả đều nhân duyên ở Savatthi. Ví dụ này các tỷ kheo, phàm có những hành động gì muốn làm cần phải có sức lực, tất cả những hành động ấy đều y cứ vào đất, đều an trú vào đất. Cũng vậy này các tỷ kheo ư cứ trên giới an trú, trên giới tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy này các tỷ kheo, tỷ kheo ư quý, xin lỗi, y cứ vào giới, an trú vào giới, tu tập thánh đạo tám ngành và làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng đoạn 1 của bài học hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng ạ.
Mô Tâm Ma Giá Nam Pháp Đăng, kính đảnh lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Ngài Đức Pháp Tăng, Ngài Đức Minh Hạnh, Ngài Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý sư cô, quý trung nữ, kính chào quý Phật tử. Cái bài học hôm nay thì nói về cái câu chuyện Ngũ Ngôn, nói về Bát Chánh Đạo. Và vì ở trong đây có nhiều đoạn, mỗi đoạn nó có một cái ý nghĩa là sâu. Và cái đoạn đầu tiên đó thì đầu tiên là nói đến Bát Chánh Đạo, nhưng mà nhấn mạnh cái phần giới. Còn những cái phần khác á, cũng là nói Bát Chánh Đạo, nhưng mà sẽ nhấn mạnh những cái phần khác nữa, để chúng ta thấy những cái phần đó rất là liên quan trong cái lời dạy của Đức Phật. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, nói đến cái sức mạnh. Chúng ta thấy ở đây ví dụ như là cần phải có sức lực đó, thì tất cả những hành động đều y cứ vào đất. Một người mà họ đỡ mà tự cử tạ đó, nhiều hơn cái cơ thể của họ, nhưng cũng nhờ đất, nhờ cái sức của họ nâng lên những cái vật đó. Thì cũng như vậy, đối với cái con đường bát chánh mà Đức Thế Tôn xuất hiện đó, thì Đức Thế Tôn tuyên thuyết cái con đường bát chánh này. Nên thường quý vị thấy cái hồng danh gọi là Phật đó, là giác ngộ tứ đế. Ở trong đó nói đến cái đạo đế là bát chi đạo. Nếu mà quý vị thường niệm Phật, nhớ đến Phật là giác ngộ tứ đế. Ở trong đó đạo đế để đoạn từ cái dòng luân hồi sanh tử, nên đạo đế đoạn từ tập đế. Như vậy thì an trú trên giới này, đây Đức Thế Tôn Ngài muốn nói một người tu tập đó. Mình nói thật rất là khó quý vị. Chúng tôi nói quý vị nghe, ví dụ mình nói thật á, cái chuyện mà nói thật là cái chuyện không nói dối. Cho đến ví dụ mình thấy một cái tượng Phật không phải là tượng Phật Thích Ca, thì mình cũng phải nói là không phải tượng Phật Thích Ca. Cho đến bất luận là cái gì mà mình cũng nói thật á, bởi vì quý vị thấy cái giới nói dối coi gì nó rất là quan trọng. Cái chuyện không thật, biết chuyện không thật, cố ý nói người ta tin và làm sai. Nên quý vị thấy trên đời này, nếu một người mà tu tập Bát Chánh Đạo mà hiểu được lời dạy của Đức Phật á, y cứ viễn ly, ly tham, hướng đến cái sự tịch tịnh, từ bỏ, như vậy thì quý vị thấy mình tu tập á, thì giới là cái phần căn bản, mà chúng ta thấy ba cái phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó là thành phần giới ở trong Bát Chánh Đạo. Và từ giới đó nó mới sanh định, sanh tuệ. Nên khi mình nói đến tất cả những cái sức lực gì mà có được đó, thì chúng ta thấy từ giới đó nó mới đưa đến định. Nên đừng thường quý vị thấy những cái họ tu tập á, mà muốn đắc được thiền định á, họ cũng phải có giới căn bản, đó là sáu giới, có nghĩa là không có ăn phi thời, thì từ đó đó họ mới có thể tu tập đắc được thiền định. Còn đối với đệ tử của Đức Phật á, thì vượt hơn lên nữa là chứng đắc được đạo quả niết bàn. Và giới đó chúng ta thấy Đức Phật thì chúng ta thấy minh và hạnh, đứa tôi hạnh, thì minh nó là bát minh, hạnh là 15 cái hạnh. Hạnh nó làm cho minh đó, minh và hạnh hai cái đó nó hỗ trợ lẫn nhau, không rời với nhau được. Nên khi mà nói đến một vị Phật á, thì phải có minh là bát minh, bát minh có hạnh là 15 cái hạnh. Như vậy thì khi chúng ta hiểu về Đức Thế Tôn là bậc minh hạnh túc á, minh hạnh túc là minh và hạnh đầy đủ, thì chính vì như vậy nên khi mà nói an trú tám ngành á, làm sung mãn thánh đạo tám ngành. Nên thường thường quý vị thấy nếu mà nói từ thấp đến cao thôi, từ cái bình thường ở ngoài cho đến khi mà mình thành tựu ở bên cao thượng, thì cái phần giới đó là chánh ngữ. Chánh ngữ là cái lời nói, cái ngữ, cái lời nói của chúng ta nó đúng đắn. Chánh nghiệp là nuôi mạng đúng đắn, và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp rồi chánh mạng. Như vậy thì ba cái phần bát chánh trong ba phần này rất là quan trọng. Vì thường thường chúng ta thấy một cái người mà họ nói tà ngữ đó, họ nói không đúng sự thật để họ kiếm sống, họ nói như vậy vừa lòng mọi người. Ví dụ thậm chí nhiều khi mình nói, nhiều khi mình nghe người ta nói, mình hỏi người ta, cúng sao giải hạn như vậy là có phước dữ lắm phải không? Thì nếu mà vị đó cũng đồng nghĩa với là nói dối. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy cúng sao giải hạn nó không phải là cái việc mà làm cho giải tội được. Bởi vì Đức Thế Tôn này cũng nói ví dụ đó, như một người mà họ làm tội nặng thì cũng giống như cục đá vậy, quăng xuống dưới sông thì hàng trăm hàng ngàn người, hàng trăm triệu người đứng cầu nguyện thì cũng không phải vì cầu nguyện như vậy mà cái cục đá nổi lên được. Thì cũng như vậy, khi mà mình tu tập mình thấy rằng cái chánh ngữ đó là lời nói đúng, thì vì người đó có cái tác ý để giữ gìn cái sự thật, nên khi mà hỏi cái vị đó một cái điều gì đó thì vị đó nói đúng như vậy. Và chúng ta cũng thấy Đức Thế Tôn ngày nói sao làm vậy, làm sao nói vậy đó là một cái chuyện là dễ. Nên nhiều khi quý vị thấy người Phật tử chúng ta đó, nếu mà tất cả Phật tử chúng ta mà tu tập đúng với chúng ta mà tu tập đúng với lời dạy của Đức Phật đó, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, thì trong cuộc đời chúng ta đó là chúng ta không bao giờ dám nói những cái gì sai sự thật. Thậm chí có nhiều khi mình hiểu được cái điều đó, nên mỗi lần mà mình có trí đó can thiệp vào, nên mình không bao giờ nói dối hết, không bao giờ mình hay mình cho qua loa. Vì như vậy nên mỗi lần mình có cái trí như vậy đó, thì cái trí đó là do mình thấy được cái giới trong cái lời nói để người hoàn toàn làm sai, thì cái đó cũng là cái do cái tà ngữ của chúng ta. Và cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình đó, thì đó đều là những cái ác nghiệp. Còn khi mà mình có chánh ngữ thì mình sẽ có cái chánh nghiệp tốt. Vậy khi kia có chánh nghiệp tốt thì cái chánh mạng của mình tốt. Đó là nuôi mạng không bằng cái sự coi xăm coi sao, coi ngày tốt xấu làm mai làm mối, đưa tin đưa thư cho tanh cho tre cho qua cho lại, hoặc là làm giữ trẻ đưa tin. Thì những cái điều đó mình không làm vì mình sao? Vì mình biết rằng cái vũ có cái tâm trong sạch cúng dường đó, họ có cái phước báo vô lượng. Nên thường quý vị thấy trong kinh Đức Phật này nói rằng một người cư sĩ khi mà tưởng nhớ đến một vị nào giữ giới, giữ giới thế thôi là đã làm cho cái người thí chủ được gì đó, mà không có kiện toàn đó, làm cho người ta nghi ngờ. Thì làm cho người ta nghi ngờ như vậy thì cái tâm người ta phân vân lưỡng lự, và thấy cái hành động sở hành của mình không chính chắn đó, thì làm cho những người cư sĩ đó, họ nhớ đến mình cái tự nhiên họ bực bội khó chịu. Họ khó chịu, họ nghi ngờ, phân vân lưỡng lự, thì chính cái tâm của họ nó rất là khó là sinh nghiệp ở trời. Nên Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng một vị tỳ khưu muốn cho quyến thuộc, hay là muốn cho Phật tử, muốn cho những người tín đồ của mình có phước nhiều đó, thì mình nên có giới. Vì khi có giới đó là cái nền tảng đầu tiên, nhưng mà chính cái nền tảng này làm cho mình chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy an trú ở trên giới, tu tập thánh đạo tám ngành đó, làm cho sung mãn. Bởi vì ý nghĩa của giới sung mãn giống như là Đức Thế Tôn ngài nói, từ một cái trận mưa lớn, nước trên đỉnh núi đổ xuống, chạy dồn xuống những cái suối nhỏ, từ suối nhỏ đó nó chỗ dồn có suối lớn, từ suối lớn đổ dồn qua cái sông nhỏ, từ cái sông nhỏ nó đổ dồn về biển cả. Thì nó cũng giống như vậy, khi một người mà tu tập viên mãn cái phần giới đó, thì cái giới đó nó cũng giống như là viên mãn. Nên với cái câu chuyện của một vị trưởng lão kia dạy rất là nhiều hội chúng, tức là dạy 18 cái hội chúng. Nhưng mà lúc mà ngài gần chết á, thì cái vị tỳ giả mới hỏi là 18 cái hội chúng đó bây giờ chuẩn bị đến để viếng ngài, không biết ngài có chứng được cái đạo quả nào không, một trong những cái tầng thánh đạo nào không. Thì lúc bây giờ cái vị trưởng lão nói thật, này học trò, sư phụ chưa có chứng cái quả gì hết. Thì cái người học trò mới nói rằng nếu mà vậy á, thì 18 cái hội chúng này đến gặp thầy á, thì họ sẽ thất vọng. Tại vì họ nghĩ rằng á, thầy á, thì không có chứng cái gì hết, nên các cái người đệ tử 18 hội chúng đó đến sẽ bị thất vọng. Thì lúc bây giờ thầy ổng bệnh nặng rồi, nhưng mà ông thầy nói này con, vì thầy muốn nguyện gặp Đức Phật Mét Ti Giá nên thầy không có nỗ lực để chứng ngộ được đạo quả. Thôi thì bây giờ nếu vậy thì con dìu thầy ngồi lên đi. Nhưng mà cái người thị giả vừa dìu cái vị thầy ngồi lên thì người thị giả đi ra tới cửa cổng, tới cái cửa cốc á, cái ngạch cửa cốc á, thì vị thầy mới nói rằng này con, nếu 18 hội chúng đảnh lễ đến đây đảnh lễ mà đảnh lễ vị A La Hán đó thì các vị đó sẽ không thất vọng. Thì lúc bây giờ cái người học trò mới, cái người thị giả mới quay lại thầy, sao thầy chứng ngộ đạo quả A La Hán dễ dàng như vậy? Thì vị thầy mới nói rằng này con, từ nay đến giờ đó ta rất là giữ gìn những cái học giới, nhất là cái chánh ngữ, nên đó dù là ta dạy 18 cái hội chúng như vậy nhưng mà ta không có chứng ngộ, ta cũng vẫn nói mình không có chứng ngộ. Và như vậy thì quý vị thấy một người mà chánh ngữ đó không phải là dễ, vì đó luôn luôn có cái trí thấy được những cái gì là sự thật nên tuyên bố sự thật như vậy. Thì lúc bây giờ vị thầy mới nói với người học trò này con, nếu một người mà chứng ngộ đạo quả đó thì người này nên giữ những cái học giới trong sạch. Khi giữ những học giới trong sạch đó, muốn chứng ngộ đạo quả dễ như lấy một cái vật gì đó trong túi vậy. Thì ở trong cái đoạn thứ nhất á, chúng tôi xin trình bày về bát chánh đạo mà y viễn ly, y ly tham, y tịch tịnh hướng đến cái sự từ bỏ. Đó. Thì quý vị thấy rằng đây muốn nói đến cái sự gì? Cái lời nói của mình, mình dù cho người ta hỏi mình cái đó không phải, mình nói là không phải, phải thì mình nói là phải, cũng rất là khó quý vị. Đó cũng là mình gọi là cái chánh ngữ, từ trong những cái mắt mình thấy, tai mình nghe, hoặc là bất luận những cái gì mà người ta hỏi mình nói đúng sự thật đó, thì nó cũng là chánh ngữ. Hễ mà chánh ngữ đúng á, thì chánh nghiệp, chánh màng đúng. Và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng đúng á, thì chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát sẽ sanh lên. Nên chúng ta thấy những cái phần mà Đức Thích Tôn mà diễn thuyết liên quan và liên hệ rất là chặt chẽ vậy. Nên khi mà mình thấy ly tham hướng đến đoạn diệt, hướng đến sự từ bỏ những cái ác pháp, hay là ly tham là không có gì tham, không có gì liên hệ đến sự sống, mình làm những cái việc không có chính đáng. Nên quý vị thấy những cái điều này nó liên quan với nhau rất là chặt chẽ. Chúng ta sẽ nghe các vị giảng sư trình bày từng tự thứ lớp. Riêng về cái bài học hôm nay thì chúng tôi coi hết những cái đoạn này. Và chúng tôi nghĩ rằng bữa hôm nay chúng tôi phải giảng như vậy. Vậy thì chúng tôi cũng sẽ giảng từng đoạn và chúng tôi sẽ nhấn mạnh từng. Bây giờ thì xin mời MC đọc cái phần thứ hai và chúng ta sẽ thỉnh cái vị giảng sư thứ hai ạ.
Sa thú kiến trường Đại Đức Pháp Lý Phục Tịnh, pháp thoại của Đại Đức Pháp Đăng ngắn là bởi vì chúng ta có rất nhiều đoạn ở trong bài học này. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải xin lỗi quý vị là khi nãy chúng tôi có bỏ sót một phần, đó là thật ra Đức Thế Tôn có đưa ra ba thí dụ liên quan đến điều mà Đại Đức Pháp Đăng nói, tức là bắt chánh đạo lấy giới làm căn bản. Ví dụ như cái đưa ra cái thí dụ về hộp giống nó cũng mọc lên từ đất, như vậy bắt chánh đạo được thực hiện, được tu tập, được hành trì dựa trên giới. Và thưa quý vị, rồi Đức Thế Tôn này ngài cũng có đưa ra một cái thí dụ về các loài rắn, về các loài rắn như là rắn từ ở trong núi Tuyết Sơn, rồi từ núi nó theo sông, theo lạch đi biển, thì nó lấy núi làm gốc, thì cũng là liên quan đến giới. Do vậy hai phần này thì chúng tôi đề nghị rằng nếu quý vị muốn, quý vị thì đọc lại ở trong chánh tạng, và chúng tôi cái đăng trong blogspot, quý vị không nhất thiết là phải vì cái ý nghĩa cũng căn bản là chánh bắt chánh đạo y cứ trên giới. Nhưng mà bây giờ qua đoạn 152, đoạn tiếp theo đó, có phần hay khác, chúng ta sẽ nghe thí dụ tiếp theo với một khía cạnh khác, và xin mời qua đi cha Quang Hỷ đọc cho phần này, sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh để đi phát tịch giảng dạy ý nghĩa của thí dụ. liên quan đến cái hướng mà của cây phát triển. Xin mời cô Anita.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý tu nữ và quý đạo hữu. Con xin đọc về dụ ngôn về Bát Chánh Đạo phần ví dụ cây. Ví như này, các tỳ kheo, có cây thiên về hướng đông, hướng về hướng đông, xuôi về hướng đông. Khi bị chặt từ gốc, cây ấy sẽ rơi về hướng nào? Bạch Thế Tôn, về phía nó thiên về phía nó hướng về phía nó xuôi về. Cũng vậy, này các tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, tu tập chánh địa định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng về, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng phần cây của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và con xin thành kính đảnh lễ, con kính đảnh lễ những chư tôn đức tăng và các tu nữ, con kính chào Phật tử. Dạ, chúng tôi xin giảng tiếp kết quả trong năm 2022. Hôm nay trong cái bài học liên quan đến Bát Chánh Đạo,
Dạ Nam Mô Bổn Sư, dạ con nguyện đức hạnh, con kính đảnh lễ sám hối quý chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử. Con xin kính thỉnh đại đức Pháp Tăng Tân Từ Bi cầm mic trở lại, vì trong room chúng con không có nghe được sư. Lúc mới vào thì nghe được nhưng hơi nhỏ, lúc sau thì nghe giật quá không có nghe được gì hết. Con kính thỉnh sư Từ Bi cầm mic trở lại. Dạ Nam Mô Bổn Sư, dạ.
Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Nghe rõ chứ? Không thấy con nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong cái pháp chánh đạo là một giáo lý cốt lõi rất là quan trọng và nó nhiều cái pháp trọng yếu, một pháp trọng yếu để một vị hành giả có thể thực hành để hướng đến cái sự giác ngộ. Cái phần này nói rằng cái tám cái chiếu chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và điều mà Đức Phật này muốn nói rằng là các vị hành giả tu tập ấy, thì trước tiên đó là phải hoàn thiện mình về tức là hãy tu tập cho mình về tội như chúng ta biết rằng là việc trợ giúp cho cái việc cho cái định nó có tuệ dạy đó, khi mà Đức Phật này nói rằng một cái con đường tu tập, một cái bước đường của vị hành giả ở trong đạo Phật, tức là những cái người hàng đệ tử của Phật đó. Hello. Được không ạ?
Dạ Nam Mô Bổn Sư, dạ chúng con thấy đại đức Pháp Tân vừa gặp trở ngại với kỹ thuật về internet của sư không có được mạnh, cho nên chúng ta không có nghe được. Dạ con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi cho chúng con biết là chúng con đọc phần tiếp theo hay là dạ con thấy đại đức Pháp Đăng đưa tay, con kính thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Phần này chưa nghe, giờ xin nói giờ không biết con điện khuyết biết cho đại đức Pháp Tân thượng tọa giác đẳng nghĩ sao ạ? Không biết con muốn xin ý của thượng tọa giác đẳng con điều khuyết cho, và con sẽ nói về cái ý này một tí xíu, nói về cái đoạn tiếp nữa đó. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này cũng nói về bí hướng về hướng đông, thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta muốn hiểu được đoạn này đó thì Thế Tôn ngài nói cũng như tâm của chúng ta hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát. Vì sao vậy? Vì có những lúc mà chúng ta tu tập thiền mà không có gặp được Đức Thế Tôn đó, thì nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp chúng ta sanh về những cõi trời cao. Chúng ta vẫn sanh về cái cõi đó cho đến bằng 84,000 kiếp quả địa cầu, trên hết tuổi thọ chúng ta rớt xuống. Nếu mà quý vị nào mà có coi trong cuốn Phật Đồ Nanda đó, thì chúng ta thấy trong đó nó nói về rất là nhiều những cái vị đã đặt thiền tri phi tưởng xứ, có nghĩa là sanh về cái cõi đó bằng 84,000 kiếp quả địa cầu của chúng ta, có nghĩa là 84,000 kiếp cái quả địa cầu, cứ mỗi một cái quả địa cầu như vậy bằng một cái tuổi thọ lên cõi trời tri phi tưởng xứ. Nhưng mà vậy là 84,000 kiếp như vậy. Thì từ đó Đức Phật ngài mới xuất hiện ở đời đó, ngài mới dạy trong cái bài kinh, trong trung bộ kinh có một cái bài kinh Đức Thế Tôn ngài nói những cái kiếp mà ngài đắc thiền đó, ngài dạy người ta sanh về cõi thiền. Nhưng mà cái kiếp này là rất là quan trọng, đó là ngài thành tựu đạo quả bát chi đạo đó, và hướng về niết bàn. Đó là muốn nói đến nhiều cái kiếp chúng ta sanh vào những cái cõi trời cao, cái tuổi thọ rất là lâu dài, nhưng mà rồi không có xuôi về niết bàn được. Tại vì sao? Vì lúc bây giờ trí tuệ chúng ta đã chuyện được nhận diệt được cái vị ngọt, cái nguy hiểm và cái sự thoát ly ở trong các cái cảm thọ. Chính vì như vậy á, nên những kiếp đó chúng ta tu tập, có tu tập giới của đạo sĩ, có tu tập thiền định như là chánh định, chúng ta thành tựu được định thiền không vô biên xứ, định thiền thức vô biên xứ, định thiền vô sở hữu xứ, định thiền phi tưởng xứ. Chúng ta sanh diễn cõi đó, hoặc là chúng ta thấy như là Đức Phật ngài nói về đạo sĩ Bát Há gì đó, sanh về cái cõi quảng quả 64 kiếp trái đất, rồi từ cái cõi quảng quả sanh xuống cái cõi 32 kiếp trái đất tam thiền, từ tam thiền sanh xuống nhị thiền bằng 16 kiếp trái đất, rồi bằng 8 kiếp trái đất. Nhưng mà rồi một thời gian không lâu nữa thì đạo sĩ Bát Há sẽ rơi vào cõi khổ. Và Đức Thế Tôn ngài nói đó là cái kiếp đó ngay hiện tại này Đức Phật ngài giảng cho đạo sĩ Bát Há biết, và ngài đã dùng cái thần thông của mình hiển thị điều này. Và đạo sĩ Bát Há thấy được cái điều đó rất là kinh hãi. Nếu mà không nghe pháp của Thế Tôn thì sẽ rơi vào khổ cảnh trở lại nữa. Nói đến đoạn này thì chúng ta thấy giống như là Đức Phật ngài nói về cái cây nó nghiêng về một hướng đông vậy. Chúng ta hướng về Niết Bàn là cái tâm để chấm dứt các cái sanh hữu. Vì sao vậy? Vì chúng ta hiểu rằng những cái kiếp mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập có lúc đó chúng ta cũng có giới để tu tập mà với định, nhưng mà chúng ta lại không có tâm hướng về Niết Bàn như là cái thời kỳ Đức Thế Tôn ngài xuất hiện, và cái chánh kiến được nói đến là cái chánh kiến đưa đến sanh y và cái chánh kiến đưa đến đạo chi. Cái chánh kiến đưa đến sanh y là trong tất cả những cái chánh kiến mà mình tu tập đó đưa mình đến sanh làm trời người. Nhưng mà có một điểm là làm cho mình đoạn trừ phiền não đi đến đạo chi, đó là điều này là rất là người mà có cái tâm thiên về Niết Bàn, vì nghĩ rằng đó, ở trong cái cõi luân hồi đó, trong cái cõi luân hồi trong tam giới này mình đã từng sanh vào cõi đó rất là nhiều lần rồi. Như là Đức Phật ngài đã tuyên bố lúc mà ngài nói rằng chỉ có năm tịnh cư thiên là ngài không có sanh vào đó, vì nếu mà sanh vào đó thì ngài đã không trở lại cõi này để thành tựu chánh đẳng giác. Nên chúng ta thấy khi mà ngài đã phát nguyện như vậy đó, thì ngài đã không có sanh vào năm định cư thiên như là vô phiền vô nhiệt thiện kiến thiện hiện sắc quốc cánh, và ngài chỉ sanh vào những cõi mà để bổ túc đầy đủ để thành tựu Phật quả. Rồi ngài mới nói cho chúng ta biết rằng có nhiều chúng sanh đó, họ không có thành tựu được cái sự giác ngộ này, họ không có thành tựu được sự giác ngộ này. Họ cũng tu tập giới, cũng có tu tập định, nhưng mà họ không có cái tuệ để thấy được cái vòng luân hồi là quanh quẩn, họ không có thấy được như vậy, nên cái tâm của họ không có xuôi về Niết Bàn, không có hướng về Niết Bàn, như là cái cây nó hướng về hướng đông vậy, nó cũng giống như vậy. Nên quý vị thấy cái tâm của chúng ta nó cần phải hiểu, mình tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ rồi, nhưng mà cái tâm của mình á, mình phải suy nghĩ về cuộc đời này. Bởi vì mình thường thường suy nghĩ chứ không phải là mình tu thiền rồi mình cứ an trú trong thiền không. Mình phải suy nghĩ về cái vòng luân hồi này. Đức Thế Tôn ngài đã nói về nhiều, rất là nhiều kiếp mình đã sanh về những cái con não á, nó cũng còn những cái trí tuệ để đoạn trừ cái mầm mống sanh tử nó chưa có. Như vậy á, thì cũng giống như là những cái lúc có cái cây đó, nó nằm thẳng hướng, nó có thể ngã hướng này hướng kia, chứ không phải như là cái cây mà nó thiên về hướng đông là mình thiên về Niết Bàn, mình xuôi về Niết Bàn, mình hướng tâm mình để chặt đứt những cái mầm mống sanh tử để không còn phải tái sanh nữa. Như vậy thì Đức Phật ngài nói mình cái kiếp này hữu duyên, mà ở trong bài kinh Mắt Khá Đê Quá đó, Đức Thế Tôn ngài nói cái kiếp mà ngài thành tựu được thiền định đó, thì ngài chỉ cho người ta tu sanh về cõi phạm thiên rất là nhiều, nhưng mà cái kiếp này thành tựu được Bát Thánh Đạo là quý báu, vì Bát Thánh Đạo lấy Niết Bàn làm đối tượng, nên khi một người nào tu tập Bát Chánh Đạo đó phải nên nhớ rằng Bát Chánh Đạo này Đức Thế Tôn ngài đã tìm rất là khó, và trong nhiều cái kiếp luân hồi bằng 20 A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp, bây giờ ngài đã thấu triệt được Niết Bàn này, bây giờ ngài mới dạy Bát Chánh Đạo này lấy Niết Bàn làm cái xu hướng để chứng ngộ được Niết Bàn. Đây là cái điểm cần rất là cần thiết để chúng ta suy tư. Ở trong cái đoạn số 2 này thì chúng ta xin trình bày như vậy. Bây giờ quý vị sẽ đọc tiếp cái đoạn thứ 3 để thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy cho cái đoạn thứ 3 này.
Cái chè. Ví như này các tỷ kheo, một cái chè nếu bị nghiêng đổ nước đã bị đổ ra không thể đổ lại vào được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, đối với các bất thiện pháp đã được đổ ra không thể đổ vào lại được. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, đối với các ác bất thiện pháp đã được đổ ra không thể đổ vào lại được. Ở đây này các tỳ kheo, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, đối với các bất thiện pháp đã được đổ ra không có thể đổ vào lại được. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi lên để thuyết giảng phần này cho chúng con. Xin kính tri ân chư Tôn Đức Tăng. Nam mô Buddhaya.
Kính tri ân đại đức Pháp Tăng, cảm ơn cô Diệu Nghiệp. Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ở đây chúng ta lại được nghe một thí dụ mà thường thường á, chúng ta dùng một cái thí dụ khác tương tự để nói về một chuyện khác. Lấy ví dụ là chúng ta nói rằng chén nước đã đổ đi thì không thể lấy lại được, để chỉ cho cái tình cảm một khi mà nó đã đổ vỡ rồi thì không thể hàn gắn lại được. Nhưng mà đó là cách nói của chúng ta. Cách nói thực thực, Đức Phật này có dùng cái ví dụ ở đây cũng tương tự là cái ghe bị nước, mà khi mà bị lý do gì đó nước đã đổ ra ngoài rồi, thì cái phần nước đã đổ ra ngoài rồi thì không thể lấy lại được. Cũng như là chuyện ngụ ngôn của La Phong Trên nói về trường hợp là đừng có tiếc cái phần sữa đã đổ, là sữa mà một người đi gánh sữa hay là bưng một ghe sữa mà nó đổ xuống rồi thì mình có tiếc gì nữa, mình cũng không lấy lại được. Nhưng mà đó là một câu chuyện khác nữa. Câu chuyện ở tại đây là nó có những vấn đề không thể trở lui được, chúng ta gọi là bất thối, bất động, và nó rõ hơn là sự kiên cố. Khi mà mình tu tập những pháp khác thì lấy ví dụ như là mình đang phiền não chuyện gì đó, rồi người ta đi hát karaoke, rồi đi tìm bạn bè để nói chuyện, có thể rằng những điều đó làm cho người ta khuây khỏa, nhưng mà chỉ một lúc thôi, rồi trở về lại trằn trọc thâu đêm, lại bắt đầu sự phiền muộn trở lại trong lòng. Nhưng một người tu tập Bát Chánh Đạo đó thì nhất là những vị mà đã đoạn tận kiết sử, như là vị thánh Sơ Quả đã đoạn tận ba kiết sử đầu tiên, là thân kiến của hoài nghĩ với thâm thù, vị thánh Nhị Quả làm giảm nhẹ dục ái và sân, vị thánh Tam Quả đoạn tận dục ái và sân, vị thánh Tứ Quả đoạn tận năm kiết sử còn lại, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Thì những vị này chỉ đoạn tận kiết sử thì kiết sử nó không có trở lui, Đây là một điều mà Đức Phật gọi là bất thối, hay là bất động. Bất thối tức là không thể trở lại, bất động là nó không thể suy chuyển được, nó không thể khác hơn được, không thể dao động được. Là bởi vì sao? Bởi vì đối với các vị đó rất là rõ ràng. Nó như trường hợp này, thưa quý vị, chúng ta từ cái chỗ mà dốt, không biết chữ nghĩa. Bây giờ chúng ta học, đã có chữ nghĩa, biết được đọc chữ, thì bây giờ biểu trạng trở lại trạng thái dốt, không thể có được. Trừ khi nào mà chúng ta nói một chuyện khác, nhưng mà vừa trở lại một cái người mà dốt thì không thể được. Nhưng cái thí dụ nó cũng chưa bằng được. Cái thí dụ ở đây mà Đức Phật dạy rằng, nước trong ghè mà đổ xuống rồi thì chúng ta không có lấy tay, lấy giá hay lấy gì để múc cái phần đổ đầy lại nước được. Tại vì sao? Đó là phần nước đã đổ đi. Thì phiền não mà đối với một vị tu tập tới sung mạng mà cảnh đạo thì cũng vậy. Một khi đã đoạn thì không có phản hồi, không có trở lại, không có trở lui lại trạng thái cũ. Khi mà chúng ta đọc vào kinh điển nói này đó, thì gợi ý cho chúng ta thấy rằng ở trong đời sống nó có những trạng thái của thiện pháp có tính cách tạm thời. Tạm thời như là lấy đá để cỏ, hoặc giả là chúng ta khỏa lấp cho nó qua. Nhưng mà chúng ta thấy không thể nào vượt qua được nếu chúng ta không tu tập. Bây giờ mình đang bực bội, đang giận người khác và có ý muốn trả thù, có thể mình nhắm mắt lại, mình nén cái cảm giác thù hận xuống, mình nói rằng mình là người Phật tử, không có nên vì sự thù hận mà làm chuyện vậy. Nhưng mà thưa quý vị, tuy vậy chúng ta có thể xua đuổi cái sự hận thù trong lòng một cách dễ dàng được. Tuy vậy, một cái vị thánh đã đặt đạo chứng quả đoạn tận kiết sử rồi, đã làm cho bác cái đạo sung mạng rồi, thì có một điều tự nhiên là hễ phiền não đã đoạn thì không bao giờ có sự trở lại. Về điểm này, trong kinh điển thường dùng cái chữ gọi là đoạn tận. Và đoạn tận, đoạn tận nghĩa là chúng ta hiểu cái khả năng mà phiền não nó trở đi trở lại, nó là một khả năng bình thường. Đạo Phật gọi là tiềm thùy hay là tiềm miên. Tiềm thùy hay tiềm miên có được chúng ta gọi là ngủ ngầm. Nó giống một cái thứ lửa rừng mà nó ăn sâu trong lòng đất, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Buổi sáng nay chúng ta gặp một người nào đó, họ mặc bộ đồ đẹp, tinh thần sảng khoái, vui vẻ, nói năng rất là dễ chịu, thoải mái. Nhưng mà không có nghĩa là cái tâm tư thanh thản đó nó sẽ kéo dài trọn ngày. Chúng ta biết rằng phiền não nó sẽ trở đi trở lại. Ở đây nó có một cái gì đó mà riêng trong đạo Phật nói tới, là cái trình độ của các bậc thánh, nhất là những bậc tu tập mà viên mãn bát chánh đạo, thì cái trình tự đó không phải đo bằng cái công hạnh mà vị đó làm, hay là những đóng góp to lớn trong cuộc đời, mà đo bằng những cái phiền não đã được thật sự đoạn tận trong lòng. Sự đoạn tận phiền não đó lên cái sở chứng và sở đắc rất là tiêu biểu cho sự hành trì bát chánh đạo. Bởi vì phiền não chúng ta có thể đuổi nó đi, nhưng mà không thể làm cho nó vĩnh viễn mà không trở lại. Nên chi một người mà tu tập thì hiểu rằng phiền não nó vốn là cái gì ngủ ngầm, và những cái nỗ lực của chúng ta có tất cách là trấn áp, tự chế thì nó được một thời một lúc. Tuy nhiên đến lúc nào đó mà nó đạt tới mức độ mà bỏ đi như là một mớ nước trong cái thao hay trong ghè đổ đi rồi không lấy lại được, thì thực sự nó là một bước đi dài, một bước dễ vọng, chúng ta đã thực sự đạt đến bờ bên kia. Về điểm này thì thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói rằng chúng ta đọc vào kinh điển ở trong Tam Tạng, cái văn hóa của Ấn Độ với văn hóa Trung Hoa đó, nhiều khi có những cái thí dụ mà hơi trái ngược lẫn nhau. Chúng tôi thấy ví dụ là ở trong văn học của chúng ta và người Trung Hoa đó, một cái hình ảnh mà người ta gọi là ông bướm. Ông bướm họ chỉ cho những người mà họ chỉ cho một cái trạng thái liên quan tới ái tình. Nó liên quan tới cái chuyện mà đuổi bắt theo ái tình. Và cái chuyện có ông bướm như vậy đó thường là cái ý nghĩa không có hay, không có đẹp. Nhưng mà ở trong Pháp Cú thì quý vị nghe một cái câu chuyện là Đức Phật kể dạy rằng một vị tỳ kheo đi vào trong làng khất thực mà chỉ mang lại lợi ích cho chúng sinh mà không làm tổn hại, giống như loài ong đi hút mật của đóa hoa mà không làm thương hại đến hương sắc của hoa. Về điểm này thì chúng ta nghe cái thí dụ đó nó hơi lạ, hơi ngược lại. Hay là hôm nay chúng ta nói về cái thí dụ mà ở trong cái chữ nghĩa của chúng ta là bát nước đã đổ đi, và bát nước đã đổ đi thì không lấy lại được thì tượng trưng cho tình cảm đã sức mẻ rồi. Hay là cái gì đó mà nó tốt đẹp mà bây giờ nó hỏng rồi, bây giờ lấy lại không được, thì ở đó nó cũng nghĩa là tiêu cực. Nhưng mà trong trường hợp này, cái gàn nước đã đổ đi thì thật sự nó mang cái ý nghĩa rất tích cực, là một cái trạng thái đã đoạn tận, nó không thể trở lại, mà chúng ta gọi là mất thôi. Và thí dụ này cũng là một thí dụ rất là ý nghĩa. Và chúng ta nhớ rằng phiền não mà nếu không được sự tu tập đoạn tận nữa, thì tất cả những phiền não mà nó không có mặt ở trong chúng ta thì nó chỉ là tạm thời mà thôi. Hãy nhìn chúng ta có bao nhiêu ngày giờ được an lạc ngoài những giây phút mà thật sự sống với một cái gì đó, thì chúng ta trở về, chúng ta rất là dễ dính mắc, dễ buồn, dễ giận, dễ xáo trộn, dễ rơi vào tình trạng hoài nghi. Nói tóm lại là phiền não trong lòng nó vốn là một cái gì mà ngủ ngầm, nó tìm miên, nó tìm cơ hội để nó sinh trưởng lại. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ, thưa quý vị, ở trong nhà hay là ở trong chùa thì thường có cái việc là cỏ nó hay mọc rất là nhiều. Thời đó chùa chiền cái nhà cửa ở tráng xi măng lắm, và mỗi rừng làm cỏ thì nó vất vả lắm. Nhưng mà về là đôi khi chúng tôi bực bội nói chuyện với ông ngoại, hay nói chuyện với bà thân, hay nói chuyện với mấy vị tăng lớn, là không hiểu sao những cái loài rau thì nó mọc ít mà cỏ khoan thì nó mọc mạnh như vậy. Thì có một vị nói với chúng tôi rằng ở trong đất ấy, nó đã vốn có cái điều kiện để cho cỏ mọc rồi, hãy hậu cỏ và bay đến thì mọc. Mà thưa quý vị, chúng ta ở miền quê thì có mọc lan tràn khắp nơi hết. Thì tương tự như vậy, cái tâm của chúng ta vốn nó có điều kiện cho phiền não tăng trưởng. Và chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình có một kiểu sống nào đó, một cách sống nào đó mà mình có thể áp chế phiền não hoàn toàn. Một người mà rất là thành thật, một người có ý thức thì hiểu rằng tâm tư của chúng ta nó vốn là một mảnh đất khoan. Nếu chúng ta không tu tập, mà mảnh đất khoan nó rất dễ để cho phiền não sanh khởi. Và nếu chúng ta không tin thì chúng ta cứ thấy là tại sao có những lúc sự lo âu, sự giận dữ, sự phiền não, sự căng thẳng nó ngự trị trong lòng. Chúng ta đuổi nó không đi, và chúng ta đuổi nó không đi, nó cứ sờ sờ ra đó. Thì chính ở chỗ này là những phiền não đó nó vốn có cái cả tính là tiềm miên, là ngủ đó. Chỉ trừ khi nào chúng ta làm công việc là tu tập bát thánh đạo sung mãn sẽ đoạn tận được phiền não, thì lúc đó giống như lời Đức Phật dạy trong thí dụ này, cái ghè nước đã đổ đi rồi thì không hút nước lại được, thì phiền não mà bậc thánh đoạn tận thì nó không thể sanh khởi lại được. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc phần giảng ngắn ở tại đây, và bây giờ xin được thỉnh Về cái đại lễ thượng tọa tuệ siêu rất là hoan hỷ thượng tọa, và bây giờ quý vị hoan hỷ mời cô Đức Hạnh đọc đoạn tiếp theo và chúng ta sẽ thỉnh đại đức pháp thính.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, dạ Sa Thu Linh Thầy. Chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng, và con xin phép được đọc phần 154 ạ. 154, rau lúa mì. Ví như này các tỷ kheo, sợi rau lúa mì hay sợi rau lúa mạch được đặt hướng chân chánh, khi bị tay chân đè vào có thể đâm thủng tay chân hay có thể làm đổ máu. Sự tình này có xảy ra vì sao? Vì sợi rau được đặt hướng chân chánh. Cũng vậy, tỷ kheo nhờ đặt hướng chân chánh, tu tập con đường chân chánh, thời vô minh được cắt đoạn, minh sẽ được khởi lên, niết bàn sẽ được chứng đắc. Sự kiện như vậy có xảy ra vì sao? Vì tri kiến được đặt hướng một cách chân chánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo nhờ chân chánh đặt hướng tri kiến? Nhờ chân chánh đặt hướng con đường tu tập nên đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi chứng ngộ niết bàn. Ở đây này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy này các tỷ kheo chân chánh đặt hướng tri kiến, chân chánh đặt hướng con đường tu tập đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi chứng ngộ niết bàn. Và chúng con thành kính cung thịnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng phần 154 bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Alo. Alo, bây giờ quý vị nghe rõ nữa hả? Dạ, dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tế Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học cái đoạn nói về bát chánh đạo, được học qua rất là nhiều ví dụ. Bây giờ thì đến một cái ví dụ được Đức Phật nói về cái sự mà tu tập bát chánh đạo, sự tu tập bát chánh đạo mà có cái sự mà đặt đúng hướng. Với cái ví dụ trong cái đoạn này thì Đức Phật nói đó, ví như một cái sợi rau của lúa mì á, mà được để một cách chân chánh, để một cách mà đúng hướng á, thì khi mà mình đè cái tay hoặc là đè cái chân vào á, thì sẽ bị đâm thủng và có thể máu nó sẽ chảy ra. Thì các vị, cái này á, quý vị biết rằng đối với một đối với cái rau lúa mì á, quý vị biết là nó còn tươi á, thì nó nhọn, hoặc là chúng ta thấy hoặc là cỏ chanh á, quý vị biết cỏ chanh khi mà những cái đầu ngọn cỏ đó nó nhọn và nó rất là cứng, cái vật gì mà nó mềm mềm á thì nó rơi vào đó thì nó sẽ tự nhiên nó bị lủng. Điều này em thì thí dụ như hồi lúc trước á, chúng tôi khi mà đi hái điều á, những cái quả điều á khi mà rớt từ trên cây xuống á, nếu mà trúng nhầm vào ngay chỗ cái ngọn cái đầu của ngọn cỏ chanh á thì nó sẽ bị đâm xuyên lủng qua. Cũng vậy, khi mà một ai đó, khi mà mình đi đến mình nhặt những cái quả điều đó, những cái trái điều đó, nếu mà mình nhặt không có khéo á, mà mình để cái tay của mình, cái da tay của mình trúng vào đó, đụng như là đụng mạnh vào đó thì nó sẽ làm cho chảy máu. Nên Đức Phật đã đưa cái ví dụ này ra cũng vậy. Đối với một cái đối với các cái vị tỷ kheo hoặc là những cái vị hành giả khi mà tu tập về bát chánh đạo, tu tập bát chánh đạo mà có một cái tu tập chân chánh đúng hướng, thì sẽ chọc thủng được vô minh, có nghĩa là đi đến cái sự mà giác ngộ. Vậy thì trong cái điều này em, chúng ta thế nào là chúng ta tu tập mà đúng hướng, đặt tâm của mình đúng hướng, đặt tâm của mình đúng hướng có nghĩa là mình tu tập ví dụ như chánh kiến để biết cái gì, để hiểu biết, để thấy rõ cái gì, để thấy rõ cái sự khổ. Thì khi mà chúng ta thấy rõ cái sự khổ rồi đó, thì cái sự hiểu biết đúng đó, chúng ta thấy ví dụ như mình thấy rằng cái cuộc đời này nó là khổ, hoặc là có cái thân ngũ uẩn này nó là khổ, do đâu, do nó bị bệnh, hoặc là do nó bị phiền não, hoặc là do nó bị trục trặc về thời tiết vân vân. Thì mình thấy rõ cái đời sống này có cái ngũ uẩn này là khổ, nhờ như vậy mình hiểu đúng như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái sự ly tham. Có nghĩa là mình không có dính mắc, mình không có dính mắc với cái đời sống này nữa. Khi nào mà mình có được thời gian rảnh thì mình sẽ tu tập, khi nào mà có cơ hội thì mình sẽ tu tập. Thì một cái sự mà đặt mà đúng hướng tu tập mà có một cái chánh kiến, tu tập đúng hướng là như vậy. Vì sao vậy? Vì nếu mà chúng ta thấy rằng trong cái đời sống này mà thật sự đó, nếu mà chúng ta chưa thấy được cái sự khổ, có nghĩa là mình không có suy tư, mình không có thường để ý. Thí dụ như có những người, người ta thí dụ như là sáng đi làm về, chiều người ta nghỉ, rồi người ta vẫn sinh hoạt bình thường, người ta vẫn vui chơi bình thường, thì cái người đó là có nhiều khi người ta thấy đúng, nhưng mà người ta chưa có một cái sự mà đặt cái tâm mình đúng hướng, cái thấy đúng rồi mình phải hiểu đúng nữa, thì như vậy thì mới dẫn đến cái sự ly tham. Cũng vậy đối với các vị tỳ kheo hoặc là các vị hành giả, làm sao mà mình muốn có một cái sự suy nghĩ đúng, làm sao mà mình muốn có được một cái chánh kiến. Vì sao vậy? Vì khi mà mình biết rằng cái thế gian này nó là vô thường, hoặc là nó là khổ, hoặc là mình thấy rằng đối với cái đời sống của mình, tại sao mỗi ngày mình phải làm như vậy, mỗi ngày mình phải đi làm, hoặc là mỗi ngày mình phải chịu cái sự nóng, hoặc là chịu cái sự lạnh, hoặc là mình chịu những cái sự khổ vân vân, thì thường thường chúng ta có suy tư về những cái điều này, thì lúc đó chúng ta không có kháng khích với cái đời sống, cũng như là chúng ta không có bám chắc vào, chúng ta không có chấp vào cái thân này, hoặc là chúng ta không có chấp vào cái tài sản vân vân. Thì khi mà chúng ta thấy đúng và chúng ta hiểu đúng được những điều này thì lúc bấy giờ cái sự mà nhàm chán nó mới khởi lên. Mà ở đây thì quý vị chúng ta nên lưu ý rằng đối với cái sự nhàm chán có nghĩa là nhàm chán là cái đối với cái này, cái trí của chúng ta sanh lên, chúng ta thấy rằng những cái điều này nó không có bền vững, nên chúng ta khởi lên cái sự nhàm chán, hoặc là thấy rằng cái thế gian này, cái ngũ uẩn này nó khổ, nhờ vậy mà chúng ta khởi lên cái sự nhàm chán, có nghĩa là chúng ta không có dính mắc. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái sự nhàm chán là chúng ta bỏ bê, chúng ta bỏ phế công việc này, hoặc là bỏ phế công việc kia, hoặc là như những cái người mà chán đời, lúc nào cũng thất thơ thất thẳng, thì cái sự nhàm chán này nó không phải. Cái sự nhàm chán này là nó không phải là cái tâm của mình đặt đúng hướng. Quý vị thấy rằng đối với cái cọng cỏ hoặc là cái sợi rau của lúa mì khi mà nó đâm thủng vào da thì nó sẽ chảy máu, cũng vậy. Khi mà mình tu tập cái tâm mình mà đặt đúng hướng, mình có cái sự suy nghĩ chân chánh, đúng hướng ở đây là chúng ta tu tập dẫn đến sự ly tham, hướng đến niết bàn, hướng thẳng lên niết bàn, thì đây là cái sự mà tu tập mình nó đúng đắn của mình. Còn nếu một cái người nào mà tu tập mình với cái sự hiểu đúng, ví dụ như là mình làm phước bố thí, hoặc là mình tu tập một cái pháp môn gì đó, mình mong rằng mình sanh về cảnh giới cõi trời, hoặc là mình sanh lại làm người vân vân, thì mình chỉ ước nguyện những cái nhiêu đó thôi, thì đây là chúng ta không có chưa có đặt đúng hướng. Vì tu tập mà bát thánh đạo mình đặt đúng hướng ở trong cái đoạn này làm sao mà mình tu tập mà có cái chánh tri kiến của mình nó khởi lên, mà chánh tri kiến này nó liên hệ với cái gì? Nó liên hệ đến viễn ly. Dù cho chánh kiến cũng liên hệ đến viễn ly, hoặc là chánh tư duy, hoặc là chánh chánh ngữ, chánh nghiệp, hoặc là chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, những cái chánh này nó đều phải có sự liên hệ, liên hệ đến sự viễn ly, liên hệ đến sự ly tham, thì như vậy thì mới dẫn đến hướng đến từ bỏ, rồi mới hướng đến niết bàn.
thì mình có sự tu tập mà với cái tâm mình mà đặt hướng về cái chiều đó. Còn cũng như hồi nãy giờ chúng ta thấy rằng chúng ta được rất là nhiều cái ví dụ, nhưng mà những cái ví dụ nào cũng vậy, cũng đều hướng đến Niết Bàn, cũng đều lấy Niết Bàn làm đối tượng. Hoặc là tại sao mà có thể ở đây có thể rằng là tại sao mà mình tu tập về Bát Chánh Đạo này, tại vì mình có cái trí hoặc là mình thấy được cái sự mà nhàm chán hoặc là cái sự đau khổ, thì lúc đó nó thì chúng ta mới khởi lên được cái sự nhàm chán đó, thì nhờ như vậy mà chúng ta mới ly tham. Mà ly tham trong cái điều trường hợp này là chúng ta không có bị dính mắc, chúng ta không có bị dính mắc về cái ngũ uẩn này hoặc là về cái đời sống này, nhờ như vậy mà chúng ta tu đạt được. Thì vậy thì ở trong cái đoạn này thì mình thấy rằng ở trong cái đoạn số 154 này thì được Đức Phật đưa ra cái hình ảnh ví như là một cái người mà biết cách tu tập về Bát Chánh Đạo thì sẽ chọc thủng được vô minh. Mà biết cách ở đây là có nghĩa là đối với từ mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tám cái chánh này đều liên hệ đến cái gì? Đều liên hệ đến cái sự viễn ly, đều liên hệ đến cái sự ly tham, đều liên hệ đến cái sự từ bỏ. Như vậy thì mới hướng đến Niết Bàn. Cũng ví như một cái ngọn cỏ mà có một cái đầu nhọn như ngọn cỏ lúa mì á, thì nó sẽ khi mà để mà đúng hướng thì nó sẽ chọc thủng những cái vật như là những cái da tai hoặc là những cái da chân, nó sẽ làm cho đổ máu. Cũng vậy, đối với một người mà tu tập có cái Bát Chánh Đạo mà liên hệ đến viễn ly là hòa ly tham thì sẽ dẫn đến cái gì? Dẫn đến chọc thủng được vô minh, có nghĩa là hướng đến cái sự từ bỏ, thì sẽ tu tập như vậy sẽ hướng đến Niết Bàn, sẽ đạt được cái kết quả là Niết Bàn. Đây là cái ví dụ, một cái ví dụ nữa trong cái bài học hôm nay mà Đức Phật đã nói về cái sự tu tập về Bát Thánh Đạo. Vậy thì bây giờ thì cái phần ví dụ số 154 này thì chúng con kính bạch Chư Tăng, chúng con xin được trình bày với những cái ý là như vậy. Và bây giờ thì xin mời MC tiếp theo đọc cái đoạn tiếp theo sẽ thỉnh vị kế tiếp. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ con xin đọc đoạn chánh văn tiếp theo ạ. Một trăm năm mươi lăm phần bảy hư không. Ví như này các tỳ kheo, trên không trung có nhiều loài gió thổi, gió từ phương đông thổi, gió từ phương tây thổi, gió từ phương bắc thổi, gió từ phương nam thổi, gió có bụi thổi, gió không bụi thổi, gió lạnh thổi, gió nóng thổi, gió nhỏ thổi, gió thật lớn thổi. Cũng vậy này các tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Thời bốn niệm xứ được tu tập, đi đến viên mãn, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi được tu tập đi đến viên mãn. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? Bốn niệm xứ được tu tập đi đến viên mãn, bốn chánh đạo, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi được tu tập đi đến viên mãn. Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Bốn niệm xứ được tu tập đi đến viên mãn, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi được tu tập đi đến sung mãn. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Phật Tân Từ Bi thuyết giảng đoạn 155 ạ. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Tôi xin thỉnh kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Tân Tứ. Dạ, cái gì quý vị nghe rõ không? Alo, quý vị có nghe được không? Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, trước tiên kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện, tôn đức đang về chào, kính chào toàn thể phụ nữ tham gia với Phật tử. Ở cái đoạn 155 này là nói đến cái dùng ngôn hư không. Ở đây Đức Phật ngày nói đến cái sự ở trên hư không, thì trên hư không nó có những cái ngọn gió đó nó có thể nó thổi từ ở hướng đông sang hướng tây, từ hướng nam sang hướng bắc sang hướng nam, và hoặc là từ hướng tây sang hướng đông, hoặc là những cái gió nó có thể là gió nó có bụi hoặc không có bụi, hoặc là gió lạnh hoặc là gió nóng. Những cái ví dụ mà Đức Phật ngày nói ở trên hư không nó có những hiện tượng như vậy. Và cũng vậy, khi mà Đức Phật ngày nói rằng là một cái con đường mà tu tập á, thì một vị hành giả tu tập á, cần phải trải qua, tức là cần phải hành trọn vẹn con đường bát chánh đạo. Và khi mà nói đến bát chánh đạo là một cái giáo lý mà Đức Phật ngày dạy là một cái con đường mà một vị hành giả cần đi qua, cần thực hành để đạt đến cái quả vị giải thoát cho chính mình. Và cái con đường này là một cái con đường đạo đế. Khi mà Đức Phật ngày nói rằng là nếu như mình nói rằng là một cái tâm phàm phu đó, thì ở nơi đó một cái tâm phàm phu của chúng sanh nó có những cái điều trói buộc hay là những cái điều ràng buộc, đó là chính là chỉ cho những cái phiền não. Mà phiền não thì quý vị biết rằng là những cái tham ái ở trong tâm, hay là những cái sân độc ở trong tâm, hoặc là những cái si mê ở trong tâm, là những cái mà những cái pháp bất thiện đó. Và cái người mà tu tập, một vị hành giả tu tập đó, là sao, là có nghĩa là làm sao, tức là dựa vào con đường mà tu tập mà Đức Phật này dạy, tức là khi mà nói rằng là tu tập bát chánh đạo là con đường đạo đế đó, thì ở đây Đức Phật về khi mà Đức Phật này nói rằng là tu tập thì tứ niệm xứ, thì như chúng ta biết là ở trong bát chánh đạo đó, là cũng có cái phần gọi là chánh niệm, thì được nói đến là tứ niệm xứ, hoặc nói đến tứ chánh cần là nói đến cái thành phần này chánh tinh tấn, hay hoặc là nói đến cái chánh định là nói đến cái phần định tuệ. Thì ở trong cái sự tu tập của một vị hành giả là làm sao đó, là mình thấy được cái phiền não ở trong tâm của mình, và tu tập có chánh đạo có nghĩa là làm sao giới được thanh tịnh, tức là giới nó ngăn chặn đi những cái phiền não, ngăn chặn khi mà mình có những cái suy nghĩ xấu ở trong tâm, hay hoặc là mình khởi lên những cái hành động, hay hoặc là lời nói của mình, là mình biết rằng mình phải tu tập về chánh ngữ, và tu tập về chánh ngữ để ngăn chặn những cái lời nói, hay hoặc là mình sống có một đời sống chánh hạnh để ngăn chặn những cái hành vi tà dại, tức là tà mạng để sống bản thân này. Thì mình biết rằng một người mà tu tập đó là có nghĩa là mình biết thấy được những cái phiền não ở trong tâm của mình, để rồi mình tu tập về giới cho được tốt đẹp. Bởi vì giới chính là một cái điều kiện tốt để một cái pháp để ngăn chặn những cái phiền não ở trong tâm của mình, nó ngăn chặn những cái nghiệp đó, những cái phiền não ở trong tâm. Và vì vậy đó, nó sẽ là một cái điều kiện tốt để giúp cho cái định tâm của mình nó có thể lắng dịu đi những cái phiền cái, hay là những cái phiền não, hay dẹp bỏ đi bứng đoạn sạch, hay là bứng tận cái nguồn gốc của cái phiền não đó. Và ở đây đó, thì Đức Phật ngày nói rằng là ở trong cái giáo pháp của ngài đó, thì ngài nói đến trong bất cứ một cái giáo pháp nào mà không có bát chánh đạo thì không thể ở đó có được bốn cái quả gì, thánh, đó là sơ quả tu đầu vờn, nhị quả, tam quả và tứ quả được. Cho nên cái con đường mà tu tập của một trong đạo Phật mà Đức Phật ngày dạy đó là tu tập về bát chánh đạo, hay tu tập về tứ niệm xứ, tứ như ý túc, tứ chánh cần, ngũ căn ngũ lực, hoặc là thất giác chi chẳng hạn là như vậy. Trong đó thì Đức Phật này dạy có nghĩa là làm sao để thanh lọc được những cái phiền não ở trong tâm của mình, giới được thanh tịnh, có nghĩa là làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh, tức là tránh đi những cái nghiệp bất thiện ở từ nơi ở cái việc làm của mình, để rồi từ đó nó tạo điều kiện tốt cho cái định tâm sanh khởi. Bởi vì chúng ta biết rằng giới nó là một cái làm cho cái tâm của mình không có cái sự dao động, không có cái sự hối hận, do những cái hành vi được trong sạch, do cái hành vi được tốt đẹp, cho nên là giới mà khi mà giới được trong sạch đó là cái điều kiện mà để cho tâm của mình được vắng lặng những cái triền cái hay là đoạn tận đến những cái phiền não và trí tuệ có thể sanh khởi lên, chính là nhờ cái phần giới này. Và giới được thanh tịnh á, thì tuệ định tâm nó sẽ được vắng lặng đi những cái phiền não, không còn những cái phiền não đó. Là khi mà mình biết như vậy đó, thì cái tuệ từ ở trong tâm của một vị hành giả sanh khởi lên để cắt đứt những cái phiền não. Mà chúng ta biết rằng đối với một bậc thánh, các bậc thánh thì các ngài khi mà các ngài chứng đắc, có nghĩa là tâm đạo sanh khởi lên để thấy rõ được tam tướng khổ vô thường, khổ vô ngã, và đoạn tận những phiền não. Cho nên là các ngài thấy rõ những điều đó, thấy rõ là đoạn tận những phiền não, mã tâm sơ đạo sanh khởi lên là đoạn trừ ba cái phiền não đầu tiên, đó là thân chiếu hoàng nghiêm và giới cấm thủ, và lần lượt cho đến quả vị a la hán là quả vị cuối cùng, là đoạn tận những cái phiền não, gọi là năm cái thượng phần chiếc tự sau cùng, để trở thành một bậc thánh vô lậu, tức là không còn bốn cái lậu hoặc dục lậu, thủ lậu, chính lậu, vô minh lậu nữa. Khi mà một vị tâm tứ đạo sanh khởi lên là đoạn tận những phiền não đó. Và cái con đường mà một vị hành giả tu tập đó, Đức Phật này nói rằng là cái con đường này là chư vị thánh đã đi qua, chư Phật đã đi qua. Con đường này là khi mà ai muốn để đạt đến cái lý tưởng cuối cùng á, lý tưởng cuối cùng là lý tưởng giải thoát niết bàn á, thì phải trải qua cái con đường này, tức là phải thực hành bát chánh đạo, hay là thực hành con đường đạo đế. Trong đó nói một cách bao gồm là tướng niệm xứ, tướng như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, các chi, bát chánh đạo chẳng hạn, là như vậy. Nhưng mà cũng là để làm sao tu tập trọn vẹn về giới của một cái vị hành giả đó, tu tập như vậy trọn vẹn về giới đó, để rồi từ đó tâm đoạn tiệt những cái phiền não, hay là làm dứt sạch những cái triền cãi ở trong tâm, và tuệ sanh khởi lên để chứng được quả vị a la hán. Và khi mà chứng được quả vị a la hán thì có nghĩa là dòng sanh tử luân hồi được chấm dứt do đoạn tận những phiền não. Và phiền não là một cái pháp ngủ ngầm, cái pháp tiềm ẩn từ ở tâm của chúng sanh. Và khi nào còn phiền não thì có nghĩa là còn luân hồi, còn tạo tác, có nghĩa là còn luân hồi, còn phiền não là còn luân hồi. Mà khi mà chấm dứt mọi hành, hay là chấm dứt mọi cái phiền não, thì có lẽ là thì là không còn sanh tử luân hồi, là như vậy. Cho nên là muốn đạt được cái đạo lộ giải thoát đó, muốn đạt được cái đích, cái lý tưởng cuối cùng là niết bàn, thì một vị hành giả cần phải trải qua cái con đường đạo đế, tức là còn phải thực hành trọn vẹn cái con đường đạo đế này, tức là chỉ cho gọn là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và trong tám cái phần này á, thì phần chánh kiến và chánh tư duy được xem như là cái phần tuệ, cái phần tuệ. Và cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được xem như là phần giới. Và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định được xem như là phần định. Như vậy thì một vị hành giả đạt được cái con đường giải thoát thì cũng phải trải qua con đường đạo đế này, tức là thực hành trọn vẹn viên mãn, sung mãn bát chánh đạo, làm cho giống như trong kinh Tương Ưng ở một đoạn khác thì Đức Phật này nói một vị hành giả tu tập trọn vẹn bát chánh đạo thì sẽ xuôi về phương tâm, là xuôi về niết bàn, là như vậy. thì chúng tôi xin trình bày cái phần nói về hư không, tức là về số 155 này đến đây cũng vừa phải lẽ là mời chị MC đọc cái phần kế tiếp để thỉnh vị giảng sư kế tiếp giải thích cái phần
Dạ Nam Mô Vít Tha Giá, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ Thượng Phật Tệ Siêu mới vào trong room. Con kính đảnh lễ quý Chí Tôn Đức Tăng Ni và thân chào quý anh chị em hiện diện. Con xin được đọc phần tiếp theo là phần câu 156, phần 8, mây mưa. Ví như này các tỷ kheo, vào cuối tháng mùa hạ, bụi mù bay lên, rồi có đám mây lớn trái mùa thình lình làm chúng tiêu tan và tịnh chỉ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đối với các ác bất thiện pháp tiếp tục sanh thình lình làm chúng tiêu tan và tịnh chỉ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đối với các ác bất thiện pháp tiếp tục sanh lập tức làm cho chúng tiêu tan và tịnh chỉ? Ở đây này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đối với các ác bất thiện pháp tiếp tục sanh uppanupanne, lập tức làm cho chúng tiêu tan và tịnh chỉ. Câu 157, mây mưa. Ví như này các tỷ kheo, một ngọn gió lớn thỉnh thoảng làm cho đám mây mưa lớn khởi lên bị tiêu tan tịnh chỉ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đối với các ác bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi, khiến chúng tiêu tan và tịnh chỉ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đối với các ác bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi, khiến chúng tiêu tan và tịnh chỉ? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, tu tập chánh định hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đối với các ác bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi, khiến chúng tiêu tan và tịnh chỉ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng phần mây mưa. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, phần tiếp theo của bài học nay chúng ta nói về một cái thí dụ, một dụ ngôn mà Đức Phật Ngài nói để ám chỉ cái sự tu tập bát chánh đạo. Đã qua nhiều đoạn kinh, từ nãy giờ các vị giảng sư đã liên tục thuyết giảng. Đó là những dụ ngôn mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Đoạn kế tiếp này Đức Phật Ngài cũng dùng một dụ ngôn để nói đến cái tính cách tu tập bát chánh đạo. sẽ đưa đến cái sự chấm dứt và tịnh chỉ những cái phiền não. Ở đây vừa rồi chúng ta có nghe hai đoạn kinh. Ở trong hai đoạn kinh này thì đều ám chỉ cho cái sự tu tập bát chánh đạo có cái sự hiệu dụng như thế nào. Nhưng mà một điều rất lý thú là ở đây, khi chúng ta nghe hai thí dụ thì chúng ta thấy rằng ở đây Đức Thế Tôn Ngài đã khéo thuyết và khéo thí dụ, mặc dù cả hai thí dụ đó nếu mà đem chung lại với nhau thì nó có một cái ý nghĩa khác. Trước nhất là Đức Phật Ngài cho một cái ví dụ. Vào cuối tháng mùa hạ, trời nóng bức khô hạn, và bụi từ mặt đất nó dậy khởi. Nhưng lúc bây giờ có một trận mưa trái mùa nổi lên, thì nhờ cái đám mưa đó mà bụi mù nó được tiêu tan, được tịnh chỉ. Bởi vì bụi mà gặp nước, thưa quý vị, thì nó lắng xuống, chứ nó không có bốc lên được, nó không có thổi tung được. Đã ví dụ như vậy làm chúng ta hiểu được cái tính năng của bát chánh đạo, dẹp trừ những ác pháp, tịnh chỉ những ác pháp như thế nào. Rồi cái đoạn kế tiếp thì Đức Phật Ngài lấy cái hình ảnh mây mưa đó sẽ bị một ngọn gió lớn khởi lên làm cho nó tiêu tan. Chúng tôi còn nhớ vào cái mùa mưa, lúc mà trời chuyển đen, sắp mưa, nhưng mà hễ chúng ta nhìn thấy có gió mạnh thì chúng ta yên chí rằng chỉ trong chốc lát là mây nó bị xua tan và không có một cái đám mưa rơi xuống được. Ở đây cái ví dụ thứ hai này cũng là chỉ cho cái hiệu năng của bát chánh đạo. Chúng tôi nói hai cái thí dụ này thật thú vị là bởi vì lúc ban đầu chính cái trận mưa đó làm cho lắng dịu, làm cho tiêu tan bụi mù. Nhưng mà rồi đoạn kinh thứ hai, cái trận mưa ấy nếu mà có một cái ngọn gió lớn thổi đến thì làm cho nó tiêu tan. Cái thí dụ đầu thì cái hiện tượng trời mưa đó là được ví dụ giống như là khi mà tu tập thực hành bát chánh đạo thì khiến cho bụi mù, tức là phiền não, nó tiêu tan và tịnh chỉ. Nhưng mà rồi ở thí dụ thứ hai thì tính năng của bát chánh đạo ở đây là chỉ cho cái cơn gió lớn và những cái phiền não, tức là chỉ cho cơn mưa, cơn mây mưa. Và khi nào có gió lớn thì mây mưa nó tiêu tan. Hai thí dụ này thì chúng ta thấy ở đây khi mà Đức Thế Tôn là minh họa về một đám mưa, thì làm cho nó tiêu tan. Hoặc là nó làm cho nó bị gió làm cho tiêu tan. Nhưng mà dù thí dụ như thế nào đi nữa, đoạn đầu hay đoạn cuối, chúng ta cũng đều hiểu được rằng đối với ác bất thiện pháp giống như là những bụi mù. Những bụi mù này sẽ bị bát chánh đạo làm cho tiêu tan và tịnh chỉ, giống như là trời mưa vậy đó. Nhưng rồi ác bất thiện pháp cũng giống như là một cơn mưa, một đám mây mưa nổi dậy, và khi có một cái ngọn gió lớn thì đám mây mưa đó nó tiêu tan. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến bát chánh đạo thì chúng ta phải đề cập đến hai cái tính năng. Tức là ngăn và trừ. Chữ ngăn ở đây đó là chữ virati, và trừ là pahaya, pahana. Hai cái tính năng của bát chánh đạo. Khi mà những chi bát chánh đạo như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, v.v. mà nó phối hợp ở trong tâm thiện dục giới, thì cái chức năng của nó là ngăn lại những cái ác bất thiện pháp phiền não. Như kẻ phàm phu của chúng ta, khi mà bị phiền não phát sanh lên, phiền não mà nó sai xử cho thân hành động ác, khẩu hành động, nói lời ác và ý suy nghĩ ác, thì chính nhờ bát chánh đạo, tu tập bát chánh đạo bằng cái tâm thiện dục giới này sẽ làm cho ác bất thiện pháp đó nó được tịnh chỉ, tức là vắng lặng, được lắng xuống. Còn trường hợp thứ hai là khi mà một vị chứng được đạo quả bát chánh đạo ở trong tâm đạo, nó có cái tính năng là đoạn trừ những cái phiền não, làm cho phiền não nó tiêu tan. Hai cái tính năng đó chúng ta cần phải biết. Nhưng rồi ở đây nó cũng có một trường hợp nữa là khi mà bát chánh đạo hiệp ở trong tám chi đạo, hiệp ở trong tâm thiện dục giới, thì nó có tính bất định và rời rạc. Nhưng mà Pháp Chánh Đạo khi hiện ở trong tâm thiện siêu thế, tức là ở trong tâm đạo Mắc Cái Chí Tá, thì nó đồng loạt và nhất định. Những cái vấn đề này chúng tôi nói thì chắc có lẽ Phật tử chúng ta khó mường tượng được, khó hình dung được. Bởi vì cái cách này là nói theo vi diệu pháp. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói tóm tắt là như thế này. Cái tâm đạo là tâm chuyên môn đoạn trừ những phiền não, gọi là thái dê nha năng, tức là trí đoạn trừ. Đoạn trừ những cái phiền não như là tà kiến, hoặc là các ác bất thiện pháp sanh chung với tà kiến, tà tư duy, hoặc là các ác bất thiện pháp sanh chung với tà tư duy, vân vân. Những cái pháp tà đó, những cái pháp bất thiện đó sẽ bị Bát Chánh Đạo ở trong tâm đạo đoạn tận, không còn dư sót. Nhưng mà khi chúng ta tu tập về Bát Chánh Đạo bằng cái tâm thiện thì tại sao gọi là bất định và rời rạc? Là bởi vì không phải lúc nào tâm thiện sanh khởi cũng có trí tuệ, thưa quý vị. Có khi thì ly trí, cũng có khi thì trí tuệ, nhưng mà trí tuệ ở chiều hướng khác chứ không phải trí tuệ thuộc về chánh kiến, rồi chánh tư duy. Không phải lúc nào tâm thiện sanh khởi nó cũng ngăn ngừa cái tà tư duy hết. Chỉ có lúc nào chúng ta tác ý để ngăn chặn cái tà tư duy đó, thì lúc bây giờ mới có chánh tư duy sinh khởi. Cũng như khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta từ bỏ cái sự sát sanh, thì ngay lúc đó mới có chánh nghiệp sinh khởi. Khi nào mà chúng ta từ bỏ những cái lời nói độc ác, những cái lời nói xấu, thì như vậy lúc đó mới có chánh ngữ. Cũng vậy, đối với chánh nghiệp, đối với chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chúng ta cũng cần phải hiểu như thế. Chẳng hạn như bây giờ này mà chúng ta đang nghe pháp, chúng ta nghe bằng cái tâm thiện, nhưng mà tâm thiện giờ này đó thì không phải Bát Chánh Đạo đó làm cái công việc là tỏ ngộ được tam tướng và thấu triệt niết bàn, không phải vậy. Bởi vì chúng ta đang dùng cái tâm thiện với cái trí tri văn để chúng ta nghe pháp. Cho nên trường hợp Bát Chánh Đạo mà phối hợp ở trong tâm thiện diệt giới, gọi là rời rạc và bất định. Thấy cái này có mặt thì kia vắng mặt, không vâng. Nhưng mà nếu giờ này một vị nào đó đắc được đạo quả, thì ngay trong cái thời điểm sát na này, Bát Chánh Đạo đoạn tận những cái phiền não. Chúng ta cần phải hiểu hai cái sự kiện đó. Thì đối với người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta tu Bát Chánh Đạo là chúng ta phát triển từng phần. Lúc nào chúng ta tác ý để sanh khởi chánh kiến thì chánh kiến, và lúc nào mà chúng ta thiền định để chúng ta dẹp bỏ tà tư duy như là tham ác, sân ác, tà kiến ác, vân vân, thì lúc đó là chúng ta có chánh tư duy. Lúc nào mà chúng ta ngăn chặn những cái hành động ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì lúc đó mới có chánh ngữ, mấy thứ kia không có. Nhưng mà khi chúng ta biết được như vậy thì chúng ta tu tập từng phần một, nó sẽ đem đến cho chúng ta lợi lạc. Cho đến một ngày nào đó mà chúng ta chứng được thị siêu thế, tức là tâm đạo, thì lúc bây giờ Bát Chánh Đạo sanh khởi một lượt để mà đoạn trừ, để mà đoạn tận vĩnh viễn những cái phiền não, không cho sanh khởi. Ở cái đoạn kinh này, Đức Phật Ngài đưa lên hai cái thí dụ để nói về Bát Chánh Đạo. Chính trời mưa làm cho tiêu tan bụi mù. Và chính cái ngọn gió làm cho tiêu tan mây mưa. Hãy chúng ta nắm được hai thí dụ đó rồi thì chúng ta có thể hiểu được những cái pháp khác. Và đến đây thì chúng tôi xin được dừng bút, chúng tôi xin được dừng mic ở đây. Và cũng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Đại Đức Pháp Đăng trở lại với điều với phụ sự điều học. Nam mô Bổn Thầy.
Con xin tri ân Thượng Tọa Đại Siêu. Mời MC Nguồn Đức Hạnh đọc tiếp đoạn nữa và Pháp Đăng sẽ giảng.
Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Đăng. Con xin được đọc câu số 158, chiếc thuyền. Ví như này các tỷ kheo, một chiếc thuyền đi biển đầy đủ cột buồm và dây buồm, và bị mắc cạn trên bờ trong 6 tháng bị mướn, bị nước làm cho hao mòn. Còn trong mùa khô, các dây buồm bị gió và mặt trời làm cho hư hại, rồi trong mùa mưa bị thấm ướt. Bởi cơn mưa giông rất dễ bị yếu, hư và mục nát cũng vậy. Này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn. Thánh đạo tám ngành rất dễ làm cho kiết sử yếu mòn và mục nát. Và thế nào, này các tỷ kheo, một tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành rất dễ cho các kiết sử yếu mòn và mục nát. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, hướng đến từ bỏ cũng vậy. Này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành rất dễ làm cho các kiết sử yếu mòn và mục nát. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng cho phần chiếc thuyền. Dạ Nam Mô Bổn Thầy. Dạ.
Các Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, còn kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Đức Pháp Tăng, Đức Pháp Tính cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý sư cô, quý chúng tôi thân chào Phật tử. Ở cái đoạn này thì chúng ta cũng nghe Đức Phật ngài khuyên chúng ta đó, một người mà tu tập ở bốn niệm xứ đó, thế là 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, chứng ngộ một trong hai quả. Thì cũng giống như ở cái đoạn chiếc thuyền này đó, chúng ta biết chiếc thuyền được ví cho cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Và cái thân ngũ uẩn của chúng ta đó, nó được hình thành bởi những cái ái thủ và những cái vô minh. Nó được hình thành bởi phiền não, và phiền não đó là nhiều đời nhiều kiếp rồi quý vị. Chúng ta có thể hiểu cái thân của chúng ta, tuy rằng nói đến cái thân của chúng ta thì chúng ta phải nói đến cái phiền não nó hình thành cái quả luân hồi. Và do cái nghiệp luân hồi là do cái hành động chúng ta thúc đẩy chúng ta có cái thân này. Và khi cái thân này có đó thì chúng ta thấy cái tâm của mình nó bị phiền não. Và cái phiền não đó là ái thủ và vô minh đó, đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nó giống như là một cái chiếc thuyền đi biển vậy. Biển thì mênh mông, quý vị hiểu, nó cũng giống vậy. Và nếu mà mình, cái chiếc thuyền nó bị mắc cạn trên bờ 6 tháng á, thì nó sẽ bị làm cho hao mòn. Cũng giống như bây giờ mình nói mình tu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định á, mình tu được 6 tháng như vậy á, thì làm cho cái chiếc thuyền nó là muốn nói đến là những cái phiền não đó, như là những cái dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ hoặc ngã chấp thủ á, nó bị mòn mỏi. Bởi vì chúng ta cũng hiểu điều này là Đức Phật ngài nói rằng có 5 cái loại đoạn trừ. Chúng ta đoạn trừ bất thiện bằng tâm thiện, đó là cái cách đoạn trừ đầu tiên. và tất cả mọi người bước vào cái sự tu tập á, đều phải dùng cái cách đoạn trừ này. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều khi mình ngồi mình nghe pháp á, mình đoạn trừ được bất thiện, nhưng mà lúc mà mình đi chơi á, thì cái bất thiện nó tràn ngập, tham ăn cái này rồi sân hận cái kia, si mê cái nọ, đủ thứ hết. Nhưng mà lúc mình ngồi mình nghe pháp thì cái tâm thiện sanh lên. Nên thường thường thì quý vị nên nhớ một điều như thế này nè, nếu quý vị nào muốn tu tập hay là có tu tập thực sự đó, thì chúng ta phải hiểu như thế nào. Một ngày như vậy đó, chúng ta phải niệm Bút Thô, niệm Phật như vậy đó. Hay là chúng ta quán tưởng vật thực, quán cái thân bất tình. Nếu mà chúng ta làm như vậy, chúng ta phải hiểu rằng cái tâm thiện nó đang có mặt và nó đang tu tập, đang tu tập để đoạn trừ những cái tham sân si. Nó làm cho dục, mà những cái dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ nó bị mòn mỏi từ từ, cũng như là chiếc ghe bây giờ nó mắc cạn trên bờ 2-3 ngày cũng làm cho nó bị mờ, nó cũng làm cho nó bị hư đi một ít, bị mòn đi một ít. Tại vì quý vị biết chiếc ghe nó nằm dưới nước đó, nó ít có cả xác, nhưng mà nó nằm trên bờ đó, nó bị cát các cả xác nó nhiều và nó sẽ mòn rất là mau. Nên quý vị hiểu như vậy á, thì cũng như vậy, bây giờ mình một người Phật tử mà chúng ta phải lại Phật, phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải quán tưởng. Tại vì chỉ có những lúc như vậy đó thì tâm thiện nó mới sanh lên. Còn nếu mà chúng ta không có làm như vậy thì cả ngày chúng ta bị tâm bất thiện. Tâm bất thiện, tâm tham nó điều khiển mình ăn món này, ăn món kia. Rồi tâm tham nó điều khiển mình đi coi phim, rồi đi nói nhiều chuyện. Cái tâm sân nó làm cho mình nóng nảy, bực bội, khó chịu. Tâm si làm cho mình mê mờ, không biết được thế gian là khổ. Thì thành ra nhiều khi chúng ta hiểu được cái chiếc thuyền mình nó bị yếu đuối ở đây, mục nát ở đây đó, là muốn nói đến cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta tu tập thánh đạo tám ngành đó, nếu mà chúng ta tu tập một ngày á, thì chúng ta khống chế được bất thiện một ngày. Chúng ta tu tập một giờ, chúng ta khống chế bất thiện được một giờ. Chúng ta đoạn trừ được tất cả những nghiệp bất thiện một giờ. Nhưng mà ngược lại, nó có một cái mãnh lực rất là lớn lao, là cái tâm tu tập chúng ta nó sẽ cho chúng ta chứng ngộ niết bàn. Trên đường thường quý vị quan hỷ tu đi, quý vị sẽ thấy được những điều. Nếu mình tu một tiếng đồng hồ rồi mình nguyện do cái sự tu tập này con chứng ngộ được niết bàn, thì bây giờ niết bàn mà chưa có đó, thì nó sẽ làm duyên cho quý vị chứng ngộ niết bàn, vì mình nguyện được niết bàn mà chưa có được niết bàn. Thành ra nó trở thành những cái ba la mật. Ba la mật lúc nào nó đầy đủ, nó sẽ chọc thủng vô minh, nó sẽ làm cho minh sanh. Bằng những cái câu chuyện quý vị thấy như con dâu của ông trưởng giả Cấp Cô Độc, cậu vợ của cậu ông Tử Ca Lá đó, nghe Đức Phật nói về bảy loại vợ thôi, đắc đạo quả tu đồ quần cách dễ dàng. Thì chính vì nàng đã có tu tập rồi, mà những người đã từng tu tập, quý vị nói rằng, quý vị nghe Đức Phật này nói không phải hiện giờ mà nàng Cana dễ dãi đâu. Ngày xưa cái kiếp đó là mẹ của ngài, mẹ của Đức Bồ Tát đó, là tiền thân của Đức Phật bây giờ. Đức Phật bây giờ là tiền thân của Đức Bồ Tát ngày xưa đó. Thì khi người mẹ có nói chuyện nóng nảy và bực, nói chuyện nóng nảy như là muối mà quăng vào lửa vậy đó, thì lúc bây giờ Đức Vua là tiền thân Đức Phật khuyên cái người mẹ qua cái câu chuyện hình ảnh con chim sáu đá và con chim cu. Con chim cu thì nó xấu nhưng mà nó nói, nó kêu cái tiếng thì ai cũng thích. Con sáu đá thì nó đẹp nhưng mà nó kêu cái tiếng ai cũng ghét. Thì khuyên mẹ từ đây sẽ đi, mẹ hãy nói lời nói của mình như là con chim cu, nhưng mà đừng có dùng cái lời nói mà đanh đá như là con chim sáu đá. Thì lúc bây giờ cái người mẹ đã từ bỏ những cái điều đó, mình gọi là có duyên giác ngộ. Nhiều khi quý vị, có nhiều người Phật tử nói chúng tôi duyên giác ngộ, chúng ta nói duyên là cái sự tu tập của chúng ta. Cái nghĩa là có duyên tu tập á, thì mình gọi là mình nghe pháp là mình tu tập liền một chút xíu, như vậy gọi là có duyên tu tập. Còn nếu mình nghe mình không chịu tu á, thì làm sao mình có duyên, phải không? Cái duyên là do mình tạo, quý vị. Nên bình thường á, chúng ta hiểu cách tu tập Đức Phật ngày dạy, tu tập bát chánh đạo đó, là chánh kiến, chánh tư duy, là cũng như mình góp nhặt. Góp nhặt chánh kiến là mình góp nhặt những cái cây lại đó, thì mình nghe pháp nhiều lần mình có cái chánh kiến. Chánh tư duy là do mình suy nghĩ nhiều lần mình có chánh tư duy. Nên Đức Phật mà nói y như là cái người góp cây lại, mà cái bài học hôm qua mà bữa hôm chủ nhật chúng tôi giảng đó, là cái vị đó góp nhặt lại những cái cây đá, những cái cây lá cột lại thành cái khúc, thành chiếc bè bát chánh. Thì cũng như vậy, chúng ta nghe pháp nhiều lần có chánh kiến, do suy tư nhiều lần mà chánh tư duy, do tu tập nhiều lần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, thì nó cũng giống như chiếc bè mình góp lại nhiều cái cây cỏ, mình kết thành chiếc bè để mình đi qua bên biển cũng vậy. Thì chúng ta hiểu rằng ở một đoạn nào đó Đức Phật nói chiếc bè là giống như bát chánh đạo, còn có một đoạn nào đó mà bài học hôm nay chúng ta thấy chiếc thuyền á, được thí dụ như là cái thân ngũ quẩn chúng ta do phiền não thúc đẩy mình tạo nghiệp luân hồi, bây giờ có cái quả luân hồi là có thân thân của chúng ta. Và cái thân này của chúng ta nó luôn luôn lúc nào nó cũng có cái danh và sắc. Và cái phiền não ngủ ngầm đó, như là những cái kiết sử ngủ ngầm, như là vô minh kiết sử, hoặc là dục kiết sử, hoặc là kiến tà kiến kiết sử đó, thì những cái kiết sử này nó luôn luôn ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta. Và nhờ chúng ta tu tập thiện nghiệp á, một ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, giống như là chúng ta bỏ chiếc thuyền ở trên bờ cạn vậy, lâu ngày thì chiếc thuyền nó sẽ bị hư đi. Cũng như vậy, mình tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định lâu ngày nhiều tháng, bằng cách nghe pháp, bằng cách ngồi niệm Phật, bằng cách tu thiền. Lúc nào có dịp mình ngồi mình nghe pháp, lúc nào mà không có dịp mà chư tăng không có giảng pháp thì mình ngồi niệm Phật, ngồi tham thiền. Mình làm nhiều lần và nhiều lần như vậy đó, thì lúc bấy giờ cũng giống như là cái chiếc bè này mình kéo nó lên, mình bỏ lên bờ một ngày hai ngày rồi nó để đi xuống nước lại, mình kéo nó lên nữa. Thì cứ kéo hoài như vậy, bỏ lên trên đất khô riết thì nó cũng mục nát đi, nó cũng giống như vậy. Cái phiền não này nó sẽ được đoạn trừ khi mà người mà tu tâm thiện hoài đó, thì cái tâm thiện nó thuần thục, nó sẽ làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để tâm đạo tâm quả sanh lên quý vị. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói cái tâm thiện á, luôn luôn lúc nào nó cũng làm việc để cho người đắc đạo quả, nó là một cái nhịp cầu để thấy được niết bàn. Nên quý vị thấy cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để cho tâm đạo tâm quả sanh lên. Không bao giờ tự nhiên một người nào đắc đạo đắc quả tự nhiên hết, mà phải là tâm thiện. Tâm thiện sanh khởi rồi nó làm duyên cho đạo quả sanh lên quý vị. Nên chúng tôi thường nói quý vị, tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để tâm đạo tâm quả sanh lên. Nên vị nào mà lúc mà mình nghe pháp, mình tu thiền, mình niệm Phật á, thì mình nên nhớ rằng đó là tâm thiện. Mình đang tu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Lâu ngày nhiều tháng như vậy đó thì cũng giống như là mình đem chiếc ghe mình bỏ lên khô. Lâu ngày nhiều tháng chiếc ghe này nó sẽ bị hư mòn từ từ. Những cái dục kiết sử, những cái tà kiến kiết sử nó sẽ bị mòn đi với thời gian, và nó sẽ bị đoạn tận. Khi mỗi lần mình tu tập nhờ cái thắng trí mình, nhờ cái tâm tu tập mình nguyện để mình chứng ngộ được niết bàn, thì bây giờ lâu ngày nhiều tháng cái đầy đủ ba la mật sẽ cho mình chứng ngộ niết bàn. Thì đây là cái đoạn mà chúng ta cần hiểu, như là chiếc ghe mà quăng lên bỏ lên trên bờ, cũng giống như mình tu tập vậy đó, thì những cái kiết sử nó sẽ mục nát từ từ, cũng giống như là những cái kiết sử nó sẽ bị đoạn trừ bằng cái đoạn trừ bằng tâm thiện. Bởi mình đoạn từ tham, đoạn từ sân bằng tâm thiện, cho đến lâu ngày nhiều tháng rồi á, thì cái tâm đạo nó sẽ sanh lên. Khi tâm thiện nó thuần thục thì tâm đạo sanh lên, vì tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để tâm đạo tâm quả sanh lên. Như vậy thì mình sẽ đoạn trừ, lúc bấy giờ mình sẽ đoạn trừ kiết sử bằng cái đạo quả niết bàn, là bằng cái sự thanh tịnh. Chúng ta xin trình bày cái đoạn này là như vậy. Bây giờ thì còn nhiều đoạn nữa nên không có thời gian, bây giờ quý vị sẽ đọc tiếp và thỉnh các vị giảng sư.
Dạ, tha thứ lành thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Đăng. Chúng con xin được đọc tiếp 159, đoạn 159 các khách. Ví như, này các tỷ kheo, có một nhà khách, ở đấy có người từ phương Đông tới ở, có người từ phương Tây tới ở, có người từ phương Bắc tới ở, có người từ phương Nam tới ở, có người Sát Đế Lị tới ở, có người Bà La Môn tới ở, có người Phệ Xá tới ở, có người Thủ Đà tới ở. Cũng vậy, này các tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, với các pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí. Họ nhờ thắng trí liễu tri các pháp ấy, với các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí. Họ đoạn tận các pháp ấy nhờ thắng trí, và các pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Họ chứng ngộ các pháp ấy nhờ thắng trí. Với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí, họ tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí? Cần phải được trả lời là năm thủ quẩn. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là những pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải được đoạn tận nhờ thắng trí? Vô minh, hữu và ái, sáu quát tanh ha, những pháp này cần phải đoạn tận nhờ thắng trí. Và này các tỷ kheo, những pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí minh và giải thoát? Này các tỷ kheo, những pháp này cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Và này các tỷ kheo, những pháp nào cần phải tu tập nhờ thắng trí? Chỉ vào quán. Này các tỷ kheo, những pháp này cần phải tu tập nhờ thắng trí. Và thế nào này các tỷ kheo? Tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Đối với các pháp cần phải liễu tri, họ liễu tri được các pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, họ đoạn tận các pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, họ chứng ngộ những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí, họ tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy này các tỷ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Đối với các pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí, vị ấy liễu tri những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, vị ấy đoạn tận những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy chứng ngộ những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí, vị ấy tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. 160 con sông. Diệu Nghiêm xin được kính mời chị Anicha tiếp tục. Nam mô Bụt Tha Giá.
Con sông, ví như này các tỳ kheo, sông Hằng thiên về hướng đông, hướng về hướng đông, xuôi về hướng đông, rồi có một quần chúng lớn đến cầm cuốc và giọ, nói rằng chúng ta sẽ làm cho sông Hằng này thiên về hướng tây, hướng về hướng tây, xuôi về hướng tây. Các ông nghĩ thế nào, này các tỳ kheo, quần chúng lớn ấy có thể làm cho sông Hằng thiên về hướng tây, hướng về hướng tây, xuôi về hướng tây không? Thưa không bạch Thế Tôn, vì sao? Vì rằng sông Hằng thiên về hướng đông, hướng về hướng đông, xuôi về hướng đông, không dễ gì có thể làm sông Hằng thiên về hướng tây, hướng về hướng tây, xuôi về hướng tây. Quần chúng lớn ấy chỉ phải khổ nhọc phiền não mà thôi. Cũng vậy này các tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Thời các vua, đại thần của vua, bằng hữu, đồng nghiệp, thân thích và quyến thuộc của các quý thống đem tài sản đến mời mọc, hãy đến này bạn, sao để những cà sa này làm phiền não bạn, sao lại bộ hành với đầu trọc và y bác, hãy hoàn tục hướng các tài sản và làm các công đức. Này các tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Sự kiện như vậy không xảy ra, vì sao? Vì rằng này các tỳ kheo, tâm của vị ấy đã lâu ngày thiên về viễn ly, hướng về viễn ly, xuôi về hiển ly, không thể nào có thể trở lại hoàn tục. Sự kiện này như vậy không xảy ra. Và thế nào là tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? Ở đây này các tỳ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng về từ bỏ. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học 2, phần bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Trong hai cái đoạn cuối của bài học hôm nay đó, thì vì không có thời gian quý vị, chúng tôi chỉ nói mà quý vị để ý một chút xíu thì quý vị sẽ nắm được cái ý nghĩa của bài học này. Ở đây á, thì những cái gì cần chứng ngộ đó là mình cần phải chứng ngộ, những cái gì cần chứng tri á, mình phải chứng tri, những cái gì cần liễu tri á, thì cần phải liễu tri. Như vậy á, thì những cái điều này rất là căn căn, rất là cần thiết. Ví dụ như mình tu tập rồi đó, mình hiểu á,
tất cả chúng sanh di tồn do nhờ Phật thực, điều này không sai được. Mình không thể nào ăn uống một cái cách qua loa, hoặc là mình ăn uống một cái loại vật thực nào đó mà làm cho mình kiệt quệ. Nên bình thường quý vị thấy chúng sanh duy tồn như vật thực, mà thường ở trong nói một người hành thiền quán có 5 cái điều kiện, thì ở trong đó có điều kiện vật thực thích hợp, điều kiện trú xứ, điều kiện bạn lữ, điều kiện pháp hành là các quyền. Như vậy cũng giống như bây giờ mình cần phải tán tri chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, mình ăn uống vật thực như thế nào đó, mình hiểu được cái vật thực này nuôi dưỡng sắc thân của mình. Và đoàn thực á, là vật thực, xúc thực á, là giữa căn cảnh mình ngăn chặn những cái phiền não. Mà bữa hôm chủ nhật chúng tôi cũng có dạy đó, cũng có giảng đâu cái gì đó. Xúc thực là giữa căn và cảnh á, nó sanh lên những cái cảm xúc. Xúc và nơi đây á, thì mình hiểu được á, là giữa căn và cảnh. Tư niệm thực là nơi đây á, là một cái sự tạo tác. Mình hiểu được cái sự tạo tác đưa đến luân hồi. Và cái tư niệm mà dẫn mình đến cái sự luân hồi để mình từ bỏ nó, nên gọi là y viễn ly, y ly tham, y tịch tịnh, hướng đến cái sự từ bỏ là như vậy. Thức thực là gì? Thức á, là chúng ta thấy thức thực á, là nói đến cái nghiệp thức hay quả thức, thức đi tục sinh. Bởi vì tư niệm thực là nghiệp và tư, và thức là đi tục sinh. Nhờ mình hiểu được bốn cái loại này á, nên mình cảm thấy cái đời sống con người của mình được hình thành như vậy, nên được gọi là thắng tiêu quý vị. Rồi cần phải sanh khởi là gì? Bất động trí. Đó là mình phải hiểu biết cái tâm quả siêu thế sanh lên. Ví dụ mình là vị thánh tu đồ quần á, thì bốn đường ác đạo mình không có luân hồi vào đó nữa, và mình không luân hồi quá 7 lần. Nên bất động trí có nghĩa là làm sao sau cái tâm siêu thế sanh lên, tâm sơ đạo sanh lên á, thì mình không có phải rơi vào khổ cảnh nữa. Như vậy á, thì mình cần phải sanh khởi những cái điều này, có nghĩa là mình làm sao cho tâm siêu thế sanh lên. Đó là những cái pháp mà gọi là cần phải sanh khởi. Rồi những cái pháp cần phải tác chứng là gì? Bất động tâm giải thoát á, là cái sự giải thoát á, ra khỏi những cái phiền não bằng A-la-hán, thánh đạo A-la-hán, thánh quả đó. Thì cái điều đó nó cần phải chứng ngộ. Và khi mình chứng ngộ như vậy á, thì không có gì làm cho mình rung động, và không có làm sao cho mình trở ngược trở lại. Cũng giống như cái đoạn mà con sông vậy đó. Quý vị thấy á, không có thể nào mà ai mà cái con sông nó đổ về hướng đông, không thể nào một người nào mà làm cho nó đổ về hướng tây được. Cũng như một người chứng được đạo quả rồi á, thì không bao giờ người nào dụ người đó quần tục được. Ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện của vị tỳ khưu Xích Tá Hấp Thá, vị này phải quần tục 7 lần, nhưng mà sau khi chứng đạo quả tu được quần rồi, vị này không có quần tục nữa, và vị này tu riết cho đến thành quả a la hán luôn. Không còn bị những cái phiền não như là sắc, cả những cái cảnh sắc đẹp mà còn lôi kéo vị này được nữa, nên cái vị này không còn quần tục nữa là như vậy. Nên khi mà nói đến cái thánh đạo là sanh khởi cho một người nào đó, cũng như là bát chánh đạo nó thuộc về hướng đông vậy, thì cũng giống như vậy. Khi mà người nào mà thấy được những cái sự khổ đau trầm trọng trong cái kiếp sống này rồi, thì vị này tu tập á, để chứng ngộ được niết bàn, thì cũng giống như là cái bát chánh đạo nó xuôi về hướng đông thôi, cũng giống như vậy. Nên những cái điều mà trong hai đoạn này á, cho chúng ta thấy á, những cái gì cần thắng tri á, mình phải cần thắng tri. Những cái gì cần tu tập á, mình phải tu tập. Nhờ mình cần thắng tri, cần tu tập như vậy á, nên mình mới có thể đoạn trừ được những cái sự phiền não. Còn đối với những cái gì mà gọi là cần biến tri, đó là những cái xúc cảnh thủ cảnh lậu. Đó là những cái xúc mà duyên cho dục lậu, hữu lậu, hoặc là dục thủ, hữu thủ, kiến thủ, giới cấm thủ đó. Thì những cái điều đó mình phải biết nó. Và mình khi mình biết nó, mình không có bị lầm lẫn. Cũng như mình nói mình biết đồ giả, biết thuốc độc, thì mình không bao giờ uống thuốc độc. Vì thuốc độc nó sẽ làm cho mình chết hoặc là đau khổ gần như chết. Thì cũng như vậy, một pháp cần biến tri đó là những cái xúc cảnh lậu, cảnh thủ. Đó là những gì liên quan đến dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ. Hoặc là thường chúng ta nghe nói rằng Đức Phật nói là mình muốn tu hành á, đừng có gần bạn bè ác hữu, đừng có lai giảng những chú xứ không nên lai giảng. Thì mình không có đến những cái chú xứ không nên lai giảng, không gần bạn bè ác á, thì mình sẽ không có bị dục tham chi phối mình, hoặc là dục lậu nó chi phối mình. Còn nếu mà mình không biết như vậy á, thì mình sẽ bị những cái điều đó nó chi phối đời sống của mình, và cái đời sống tu tập của mình không có tiến bộ, cũng giống như vậy. Còn nói đó, một pháp cần tu tập là gì? Thân hành hành niệm câu hỷ. Như vậy là thân tu tập, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm, thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán, hoặc là mình tu tập đến liên quan đến những cái 32 thể trược, hoặc là mình làm sao cho cái tâm mình quan hỷ với cái sự tu tập đó. Bởi bình thường quý vị thấy mình tu tập đến mình tu tập đó thì mình không có quan hỷ đâu quý vị, mà mình đi chơi thì mình quan hỷ lắm. Đi chơi tới tối mình chưa về, nhưng mình ý rồi, mình tu tập chừng 5 phút mình tưởng đâu là tiếng rồi. Trên đường thường quý vị thấy Đức Phật ngài mới nói rằng thân hành thân quán niệm xứ, thọ quán, tâm quán, pháp quán, xúc. Mình làm được như vậy đó, đó là một pháp tu tập. À, còn mà mình nhiều khi mình trong thiện
Dạ Nam Mô Bụt Tha Gia, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ sám hối đại đức Pháp Đăng, cái mic của sư rè quá cho nên con tạm thời rest up, bây giờ con kính thỉnh sư từ bi trở lại.
Alo, bây giờ quý vị nghe chưa? Alo. À, bây giờ chúng tôi xin nói lại chút xíu cái đoạn mà Thắng Tri đó, cần tu tập á, là quý vị thấy á, Đức Phật ngài nói rằng thân hành niệm câu hữu hỷ, làm sao mình tu tập, thân quán niệm xứ, thọ quán, tâm quán hay pháp quán niệm xứ, hay là mình tu tập 32 thể trược mà mình quan hỷ mình tu đó. Còn mình thường thường quý vị thấy mình ngồi tu thiền mình tu dừng 5 phút rồi, mình tưởng như một tiếng đồng hồ vậy. Nhưng mà nếu mình đi chơi á thì mình đi cả đêm mà mình thấy nó cũng chưa có nhiều nữa. Nhưng mà khi mình tu thiền quý vị thấy mình ngồi mình tu chút xíu mình thấy nó dài lắm. À, ở trong cái này á, Đức Phật ngài nói một pháp cần tu tập là mình phải hiểu rằng thân hành niệm câu hữu hỷ đó, là mình làm sao mình quan hỷ với cái sự tu tập mà 32 thể trược, hoặc là mình tu tập đến 4 niệm xứ là thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán, niệm xứ, ngày đêm mình quan hỷ như vậy á, thì mình sẽ dễ chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Đó là pháp mà cần tu tập hay cần thắng tri. Rồi nói đến các con sông á, người ta không làm sông cỡ ngược trở lại. Một người mà tu tập bát chánh đạo quen rồi đó thì không bao giờ một người nào mà làm cho người đó quần tục được hết. Không bao giờ rủ rê người đó quần tục được. Vì cái tâm đạo sanh lên á, làm vị thánh tu được quần á, thì chúng ta sẽ thấy vị đó là tu tập trọn cuộc đời của mình. Chúng ta nghe trong câu chuyện Pháp Cú có câu chuyện của Kỳ Khu Xích Tá Hách Thá đó. Lúc mà chưa chứng ngộ đạo quả tu được quần á, thì quần tục 7 lần. Đến nỗi mà sau này xuất gia thì người vợ nói ảnh đi mấy bữa anh về. Mà thiệt vị này vì mỗi lần xuất gia đó, thì đi có mấy bữa thôi. À, lần này thì vị này thấy cái người vợ, cái thân hình người vợ này cái nọ, vị này khởi lên cái nhàm chán và cầm cái y đi. Thì cái bà mẹ vợ mới nói rằng coi chừng chồng con đi luôn á. Cổ nói ảnh đi mấy bữa anh về. Nhưng mà lần này vì đã tu tập quen và chứng ngộ được đạo quả tu được quần rồi, và từ đó trở đi đó vị này không trở lại nữa. Nên chúng ta coi trong câu chuyện của Tỳ Khu Xích Tá Hách Thá là không có còn quần tục nữa. Thì cũng như vậy, không còn ai mà rủ rê cái người mà đã sanh lên cái tâm đạo tu được quần. Đó là cái vị thánh tu được quần, thì không còn bị một cái quyền lực nào làm cho vị đó cản trở cái sự tu tập của vị đó nữa. Và vị này sẽ chứng ngộ Niết Bàn là A-la-hán, thánh đạo, thánh quả mà thôi.
Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, vì bữa hôm nay á, là trích một cái phẩm trong trong tương ưng bộ kinh á, mà nói đến tương ưng biển ly mà liên quan đến bát chánh đạo đó, thì nó rất là dài và thời gian của chúng ta chỉ 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà thật sự bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Bây giờ thì ngày mai đó thì chúng ta sẽ nghe ni sư Liễu Pháp thuyết giảng 7 yếu tố để giác ngộ, đó là thất bồ đề phần. Và bây giờ thì mời tri chúng lên tri ân chư tôn đức tăng hồi hướng hoàn mãn và đóng rung quý vị.
Sa thử lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng công rum, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sử ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Come, sin.